Sau lưng, Trương Tam Nương lông mày đứng đấy, hai người các ngươi nói xong chưa? Nàng hai tay duỗi ra, nhanh như thiểm điện, một cái nắm chặt hai cái lỗ thai, cho ta vào đây thành thật khai báo. Nương tử mau buông tay. Mẹ, ngươi đem lỗ thai ta nắm chặt rơi mất. Trương Tam Nương chống nạnh giữ dằn hỏi, mau nói, cái gì bạc? Mẹ, Chu Viên Ngoại mua tảng đá kia, ra giá 100 lạng bạc ròng. Bao nhiêu? Trương Tam Nương hét lên một tiếng. Phạm Thiết Chu thấy nương tử biểu lộ khoa trương, liền cười nói, nương tử, bất quá liền 100 lạng bạc ròng mà thôi. Mà thôi. Trương Tam Nương một mặt cười lạnh nhìn qua trượng phu, Phạm Thiết Chu trong lòng một trận chột dạ, cái kia, đây là Ninh Nhi sự tình, không liên quan gì đến ta. Nói xong, hắn liền vội vàng xoay người trốn mất. Trương Tam Nương ôm nhi tử, mặt bên trên cười nở hoa, 100 lạng bạc ròng A. Quy ra thành tiền chính là 10 vạn văn, trong nhà lúc nào từng có nhiều tiền như vậy. Nhanh cho mẹ nói một chút, ngươi tại sao biết Chu Viên Ngoại? Hoàng bét. Phạm Ninh thất thanh nói, ta đem chính sự đem quên đi. Trương Tam Nương giật mình, sự tình gì quên đi? Phạm Ninh ảo não vô vô chán, ta tìm Chu Viên Ngoại, là muốn cho tứ thúc tiếp nhận tiểu học thục, kết quả chỉ mới nghĩ đá thái hồ, đem chuyện này quên đi. Đi. Trương Tam Nương khinh thường nhíu môi, vậy coi như cái gì chính sự, bán tảng đá mới là chính sự. Lúc này, Trương Tam Nương nhớ tới con kia Hoàng Ngọc chiếc nhẫn. Trên mặt nàng chất lên chưa bao giờ có tiếu dung, ôn nhu đối với nhi tử nói, ngoan Ninh Nhi, ngươi có phải hay không còn cất có vật gì tốt, cho mẹ nhìn xem, mẹ cam đoan đừng. Ta không có cái gì. Phạm Ninh quay người hướng mình trong phòng bỏ chạy, hắn hiện tại biết, vì cái gì cha trên thân dù sao là một văn tiền đều không có. Trương Tam Nương thấy nhi tử không mắc lửa, lập tức đại phát thư uy, danh con, mau đem đồ vật cho mẹ giao ra, nếu không, xem mẹ làm sao thu thập ngươi. Lúc này, có người ở gõ cửa sân, Trương Tam Nương hung hăng chừng nhi tử gian phòng một mắt, đợi lát nữa mà lại thu thập hắn. Nàng mở cửa, chỉ thấy đứng ở phía ngoài một người trung niên nam tử, trong tay cầm một cái túi. Xin hỏi Phạm Ninh có ở nhà không? Ta là mẫu thân hắn, ngươi tìm ta nhi tử có chuyện gì? Nam tử trung niên đem túi đưa cho Trương Tam Nương, đây là nhà ta chủ nhân để cho ta giao cho các ngươi, hết thảy 100 lạng bạc ròng. Trung niên quản gia thi lễ, quay người đi. Trương Tam Nương vội vàng trên cửa quan cửa sân, mở ra cái túi, bên trong là trắng bóng 10 thỏi quan ngân, mỗi thỏi 10 lượng. Vừa rồi chỉ nói là nói mà thôi, nhưng bây giờ, 100 bạc chân chân thật thật bóp ở Trương Tam Nương trong tay, nàng lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trước mắt một trận choáng váng, nàng vô lực tựa ở trên cửa chính, chỉ cảm thấy chính mình giống như nằm mơ. 100 lạng bạc dòng A. Chương 26, 100 lạng bạc dòng dư âm. Cơm tối lúc. Phạm Ninh thành thành thật thật đem hai cái hoàng ngọc chiếc nhẫn giao cho mẫu thân, vì bảo hộ cái khác bảo bối, đành phải thí xe giữ tướng, hy sinh cái này hai cái nhẫn. Ta đem lời nói rõ ràng ra, cái này gọi tiến sĩ chiếc nhẫn, Chu Viên Ngoại mang theo bọn chúng thi đậu tiến sĩ, nếu như mẹ bán chúng đi, tương lai ta thi không đậu tiến sĩ, nhưng cũng đừng trách ta. Trương Tam Nương dùng đũa ở trên đầu của hắn gõ một cái, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng mẹ cứ như vậy tham tài, không hiểu đạo lý. Đây là người khác đưa tâm ý của ngươi. Ta sẽ đem nó bán đi sao? Vậy ngươi muốn nó làm cái gì? Phạm Ninh lẩm bẩm hỏi. Đương nhiên là giúp ngươi bảo tồn, sợ ngươi mất đi. Trương Tam Nương mặt mày hớn hở cẩn thận chu đáo hai cái nhẫn, như thế tinh tế tỉ mỉ hoàng ngọc, nàng còn lần thứ nhất nhìn thấy, coi như nàng không biết hàng, cũng biết cái này hai cái nhẫn nhất định rất quý giá. Vừa vặn một đôi, tương lai ngươi cưới vợ, các ngươi một người một cái. Phạm Ninh bó tay rồi, mẫu thân sự tình gì đều hướng cưới vợ bên kia dựa vào, đây là cỡ nào muốn làm bà. Không cần lưu cho ngươi tương lai nàng dâu, ngươi cùng cha một người một cái, ta cảm thấy vừa vặn. Khục. Khục. Đang cúi đầu ăn cơm Phạm Thiết Chu lập tức bị sặc, liên tục ho khan. Trương Tam Nương lườm trượng phu một mắt, bất mãn nói, chiếc nhẫn này như cho cha ngươi, cuối cùng khẳng định là mang ở ngươi tứ thúc trên tay. Chớ nói nhảm. Phạm Thiết Chu uống một ngụm canh mới dừng ho khan, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt nói, đây là người ta cho Ninh Nhi tâm ý, tùy tiện tặng người sẽ đắc tội với người. Ngươi cũng biết sẽ đắc tội với người, vậy ngươi muốn đem 100 lạng bạc dòng phân cho cha mẹ ngươi 30 lượng, có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Ngươi không phải không đáp ứng sao? Hiện tại còn nói nó làm cái gì? Phạm Thiết Chu mặt trầm xuống, đem đũa nặng nề hướng về vỗ bàn một cái, đứng dậy liền đi. Trương Tam Nương sửng sốt một chút, đột nhiên nước mắt tựa như đứt dây chân châu giống nhau, đổ rào rào đến rơi xuống, nghẹn ngào đối Phạm Ninh nói, xem cha ngươi không nói đạo lý. Phạm Ninh trầm mặc chốc lát nói, nếu không cho bà mời cái nấu cơm giặt rũ làm thuê, thế này ngươi cùng cha trong lòng đều dễ chịu, ta cũng thật cao hứng. Trương Tam Nương nghĩ liền gật đầu đáp ứng, thế này cũng được, mỗi ngày liền giúp một hai canh giờ, cũng không cần ở, mỗi ngày 30 văn tiền là đủ rồi. mỗi tháng cũng liền một quan tiền, từ sang năm bắt đầu, số tiền kia ta đến gánh vác. Đừng nói ngốc bảo, ngươi một đứa bé, có thể kiếm tiền gì? Phạm Ninh cười cười, nếu không phải ta, mẹ kia 100 lạng bạc dòng từ đâu tới đây? Trương Tam Nương hừ một tiếng, tảng đá lại là cha ngươi từ trong Thái Hồ vớt lên. Phạm Ninh dương dương đắc ý nói, chờ ta từ chu viên ngoại nơi đó học xong phẩm thạch phân biệt ngọc bản sự, ta 5 quan tiền từ nông thôn thu tinh phẩm tảng đá, 100 quan tiền bán đi, mẹ nói ta có thể hay không kiếm tiền. Nói đến ngược lại có thể. Trương Tam Nương không muốn nghe nhi tử nói bậy, liền từ trong ngăn tủ lấy một bình rượu, đưa cho Phạm Ninh, đưa cho cha ngươi uống đi, để hắn chớ phạm tính bướng bỉnh. Phạm Ninh mang theo bình rượu ra khỏi phòng, Trương Tam Nương khe khẽ thở dài, một tháng một quan, một năm cũng muốn 12 quan, chính mình mỗi ngày tính toán tỉ mỉ, tân tân khổ khổ toàn 3 năm mới tích chữ 10 quan tiền, chuyện này là sao a? Phạm Ninh mang theo bình rượu đi ra cửa phòng, thấy hắn cha ngồi ở giếng trên đài ngẩn người, trong ánh mắt có chút thương cảm. Ninh Nhi, ngươi bà già đến quá nhanh. Phạm Thiết Chu trầm thấp thở dài một tiếng. Phạm Ninh có thể hiểu được phụ thân thương cảm, tổ mẫu lớn như vậy số tuổi, còn muốn giặt quần áo nấu cơm, làm tất cả việc nhà, mệt gần chết hầu hạ cả một nhà người, phụ thân đương nhiên sẽ đau lòng, đương nhiên muốn trợ giúp mẹ của mình. Nhưng phụ thân phương pháp lại không đúng, đem bạc cho tổ phụ, tổ mẫu sinh hoạt cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, cuối cùng chỉ biết tiện nghi kia cái bại gia tử. Hiếu thuận bản thân không sai, nhưng mù quáng hiếu thuận lại không có ý nghĩa. Phạm Ninh ngồi ở phụ thân bên cạnh, đem bình rượu đưa cho hắn, Phạm Thiết Chu lắc đầu, không có tiếp bình rượu. Phạm Ninh cười nói, ta mới vừa rồi cùng mẹ nói xong, cho bà mời một cái làm thuê, chỉ phụ trách nấu cơm giặt giũ, một tháng một quan tiền, mẹ đáp ứng. Phạm Thiết Chu trong mắt lóe lên một đạo bảy ra sắc, đúng a? Chính mình tại sao không có nghĩ đến cái này biện pháp? Mẹ ngươi đáp ứng. Phạm Ninh gật gật đầu, mẹ cũng không phải không giảng đạo lý người, nàng mặc dù đối A công có chút bất mãn, nhưng đúng A bà cũng rất tốt, còn chủ động cho bà một đôi giày vải, cha quên rồi. Đúng vậy a. Mẹ ngươi mới vừa gả tới thời điểm, ngươi bà đối nàng tốt nhất, người trước người sau khen nàng hiền lành, mẹ ngươi cũng hiếu thuận nàng, bà trên người bây giờ mặc quần áo, đều là ngươi mẹ trước kia cho nàng làm. Phạm Thiết Chu trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, tâm tình thoải mái rất nhiều, hắn đưa tay đem rượu bình đoạt lấy, từ ngực quát mạnh mấy ngụm lớn, cười nói, rất lâu không uống phải thống khoái như vậy. Ta cho cha nói cái đề nghị đi. Đừng đi thuê thổ địa, đi mua ngay vài mẫu thượng điền. Phạm Thiết Chu lắc đầu. Thượng điền muốn 8 quan tiền một mẫu, nhiều nhất chỉ có thể mua 10 mẫu, đối ta mà nói quá ít một chút. Nhưng cha có nghĩ tới không, trồng 50 mẫu ruộng phi thường vất vả, một năm nông nhàn có thể có mấy ngày. Căn bản không có thời gian chạy thuyền, bận rộn còn muốn mời vần công, còn không bằng trong nhà ít trồng chút ruộng, chạy thuyền liền có thời gian. Phạm Thiết Chu ngẫm lại cũng đúng, chính mình chỉ lo cân nhắc chính mình làm ruộng lớn nhất năng lực chịu đựng, lại quên chính mình còn muốn chạy thuyền, trồng 50 mẫu thật đúng là bận không qua nổi. Hắn vô vô đầu của con trai, vẫn là tiểu tử ngươi thông minh, lần này cha liền nghe ngươi, mua 10 mẫu thượng điển, tăng thêm nhà chúng ta 3 mẫu ruộng, hết thảy 13 mẫu, sau đó chạy thuyền. Cha tốt nhất còn muốn đi hái ít thuốc, nấu mấy bình cái kia bị thương cao, nói không chừng ta có thể sử dụng nó giao cho rất nhiều bằng hữu. Phạm Ninh biết phụ thân lòng nhiệt tình, giảng nghĩa khí, liền không hề đề cập tới dùng nó đến kiếm tiền. Tốt. Phạm Thiết Chu vui vẻ đáp ứng, ngày mai ta liền lên núi đi xem một chút. Tục nữ nói. Vợ chồng là quần áo hai mảnh vật áo, hài tử chính là cúc áo, ở Phạm Ninh xe chỉ luồn kim xuống, Phạm Thiết Chu cùng thê tử lại lần nữa bắt tay thân thiện. Hai ngày sau, Trương Tam Nương trời chưa sáng liền đem nhi tử cùng trượng phu đưa lên cửa thôn thuyền nhỏ. Trương Tam Nương nghĩ đến nhi tử rời đi bên cạnh mình, nàng nước mắt đổ rào rào lại lăn xuống đến, Phạm Ninh cười nói, mẹ, lại không phải đi kinh thành, qua mấy ngày ta liền trở lại. Trương Tam Nương lau nước mắt nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, không đi học cho giỏi. Trở về mẹ muốn đánh ngươi. Mẹ cứ yên tâm đi. Ta cam đoan sang năm cho ngươi thêm tiết kiệm 10 quan tiền. Trương Tam Nương gật gật đầu, lại căn dặn trượng phu nói, ngươi đưa xong Ninh Nhi, liền về sớm một chút. Ta biết, ta thuận tiện đi xem một chút thuyền. Chính mình cẩn thận, đừng bị người ta lừa. Treo thuyền Thủy Căn Thúc cười nói, ta nói đại điện nữ, ngươi đây là đang nói ta đây. Thủy Căn Thúc, ta làm sao lại nói ngươi, các ngươi đi nhanh đi. Đừng chậm trễ hải tử đi học. Thuyền nhỏ lay động. Ở trên mặt nước sáng ngời ung dung đi xa, Trương Tam Nương lưu luyến không rời nhìn qua nhi tử bóng lưng biến mất, lúc này mới đi về nhà. Thủy Căn Thúc họ Trương, là Trương Tam Nương đường thúc, tuổi chừng 50 tuổi, sớm nhất cũng là ngư dân, xem như Phạm Thiết Chu nhập môn sư phụ, chính là hắn làm mai mối, đem thôn bên cạnh chất nữ Trương Tam Nương tác hợp cho Phạm Thiết Chu. Trương Thủy Căn đổi nghề chạy tàu chở khách sinh ý đã có vài chục năm, hắn biết chạy tàu chở khách so chạy thuyền đánh cá kiếm tiền, mà lại nhẹ nhõm có thể lo cho gia đình, cho nên hắn một mực khuyên Phạm Thiết Chu đổi nghề cùng hắn chạy tàu chở khách. Trương Thủy Căn ha ha cười nói, năm nay chúng ta thôn hậu sinh cũng không tệ, có 5 đứa bé muốn đi trên trấn đọc sách. Ngoại trừ Ninh Nhi còn có ai? Phạm Thiết Chu tò mò hỏi. Còn có Tưởng Viên ngoại nhi tử Tưởng A Quý, Triệu Cầu nhi tử Triệu Tiểu Ất, còn có Hàn Tráng nhà 2 tên tiểu tử, 4 người bọn họ cũng là đi đọc trong trấn nhà nước học đường, đương nhiên không có riêng anh học đường được. Phạm Thiết Chu gật gật đầu lại hỏi, kia trong thôn tiểu học thuộc làm sao bây giờ? Không phải nói để nhà ngươi lão tứ đi làm tiên sinh, ngươi thế mà không biết. Phạm Thiết Chu ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì? Hắn bỗng nhiên trở lại hướng nhi tử nhìn lại. Phạm Thiết Chu lập tức minh bạch, nhất định là nhi tử tìm Chu Viên Ngoại, hắn chỉ nhi tử, trong ánh mắt là ý nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, loại sự tình này thế mà giấu giếm ta. Phạm Thiết Chu lập tức tâm tình thật tốt, lão tứ rốt cục có chuyện làm, cũng không cần lại liên lụy cha mẹ. Trong khoảng thời gian này trong nhà mọi việc đều thuận, Phạm Thiết Chu bỗng nhiên đối tương lai của mình cũng tràn đầy lòng tin. Thuyền đến một đổ trấn, sắc trời đã sáng rõ, Phạm Thiết Chu xách hành lý cái dương cùng nhi tử đi tới Diên Khánh học đường cửa ra vào. Một người trợ giáo từ trong học đường chạy ra, cười nói, viện chủ bảo hôm nay Phạm Thiếu Lang muốn tới, ta một mực đang chờ. Thật không tiện, để tiên sinh đợi lâu. Không sao, chuyện còn lại liền giao cho ta đi. Gia trưởng có thể trở về nhà. Phạm Thiết Chu do dự một chút, liền đem cái dương giao cho trợ giáo, lại dặn dò Phạm Ninh nói, có chuyện gì, ngươi đi bến tàu tìm Thủy Căn A Công, hắn sẽ giúp ngươi. Ta đã biết, cha có việc liền đi mau lên. Phạm Thiết Chu cười hướng nhi tử phất phất tay, quay người hướng bến tàu phương hướng đi đến, hắn hôm nay hẹn tốt muốn đi xem thuyền, nếu như phù hợp, liền trực tiếp mua lại. Thiếu lang, mời đi theo ta. Phạm Ninh gật gật đầu, đi theo trợ giáo hướng học đường bên trong đi đến, ngươi đi trước hướng giáo thụ đưa tin, buổi trưa, ta tới tìm ngươi an bài ký túc xá. Tạ ơn tiên sinh. Không bao lâu, Phạm Ninh liền gặp được học đường cái thứ nhất giáo thụ. Tống triều bái sư cùng đọc sách là hai việc khác nhau, thông thường mà nói, văn nhân cả đời chỉ có một cái sư phụ. Muốn cử hành nghi thức, làm lễ bái sư, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Mà học đường đọc sách, sẽ tiếp xúc rất nhiều tiên sinh, những thứ này chính là phổ thông lão sư, bình thường cứ gọi tiên sinh, giống như học đường cùng huyện học chủ yếu chủ nhiệm khóa lão sư lại xưng là giáo thụ, bình thường đều là có chút danh vọng lão tiên sinh, mà tuổi nhỏ hơn một chút lão sư liền gọi tiên sinh hoặc là trợ giáo. Trợ giáo giới thiệu với hắn hiện tại giáo thụ, Phạm Thiếu Lang, vị này là nghiêm giáo thụ, ở trong học đường dạy luận ngữ. Đối luận ngữ tinh nghiên chi sâu, ở Ngô huyện cũng là số 1 số 2. Nghiêm giáo thụ người như kỳ danh, là một cái sụ mặt lao đầu tử, dáng người không cao, hơi gầy, tóc bạc trắng, nhìn ngược lại là rất có học vấn, nhưng lớn một cái hẻm rượu mũi, lại có chút phá hư hình tượng. Phạm Ninh bất đắc dĩ, đành phải quỳ xuống làm một cái đại lễ, học sinh Phạm Ninh bái kiến giáo thụ. Lần thứ nhất gặp mặt là phải quỳ xuống cho tiên sinh hành đại lễ, đây là thiên hạ học đường quy củ, về sau cũng không cần. Nghiêm giáo thụ gật gật đầu. Dựa theo lệ cũ, vào cửa muốn kiểm tra một lần thí, bất quá hôm nay vừa vặn lớp học khảo thí, ta cũng không cần đơn độc cho ngươi ra để, ngươi đi theo ta đi. Phạm Ninh mang theo túi sách, đi theo nghiêm giáo thụ tiến vào học đường có khoảng 30 người, cũng là năm ngoái chiêu sinh trúng tuyển học sinh, bọn hắn lập tức liền muốn thăng một cấp. Mỗi người đều ở túi đầu sột soạt viết chữ, đang tiến hành khảo thí, đối diện trên kệ treo khảo đề, viết thuật nhi, thái bá, tử hãn, hương đảng, tiên tiến năm thiên. Học đường cùng hậu thế trường học giống nhau, cũng là hai người một cái bàn, nhưng cái ghế lại là mỗi người một cái. Nghiêm giáo thụ dẫn hắn đi vào hàng thứ nhất chỗ ngồi gần cửa sổ, cái bàn này chỉ có một người ngồi. Hắn chỉ không vị, đối Phạm Ninh nói, về sau ngươi an vị nơi này. Học sinh biết. Khảo thí để bài treo ở phía trước, bài thi trên bàn, nhanh lên bắt đầu đi. Phạm Ninh ngồi xuống, nghiêm giáo thụ quay người đi, hắn nhất thời còn không có thích ứng, liền bắt đầu khảo thí. Bất đắc dĩ. Phạm Ninh đành phải lấy ra bút cùng nghiên mực, lại phát hiện chính mình không có mực, còn phải muốn mài mực, lại là nước ở đâu. Nghiêm giáo thụ đã đi ra, Phạm Ninh nhìn bốn phía, lại tìm không thấy thùng nước, lúc này, hắn ngồi cùng bàn nhẹ nhàng đem một bàn mực nước đẩy tới. Thật cảm ơn. Phạm Ninh trong lòng cảm kích vạn phần, ngẩng đầu hướng ngồi cùng bàn nhìn lại, chỉ thấy ngồi cùng bàn dung mạo như vẽ, dung nhan tuấn mỹ, là cái cực kỳ tuấn tiếu tiểu lang quân. Phạm Ninh lại a. Một tiếng nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn. Tại sao lại là ngươi? Chương 27, Tống Triều đã có vĩ tuyến 38. Hắn một tiếng này đem trong học đường ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, nghiêm giáo thụ sụ mặt xuất hiện tại cửa ra vào, chuyên tâm khảo thí, không cho phép nhìn quanh, Phạm Ninh, mau mau ngồi xuống. Tất cả mọi người cúi đầu xuống tiếp tục viết chữ, Phạm Ninh đành phải ngồi xuống, khóe miệng của hắn khổ liệt một chút, thật sự là oan gia ngõ hẹp, tại sao lại gặp được cái này tiểu lọ lì, thế mà. Vẫn là chính mình ngồi cùng bàn. Lúc này, tiểu lọ lì lườm Phạm Ninh một mắt, trong mắt mang theo cười đắc ý ý, tựa như Phật Như Lai từ bi nhìn qua một mạch bổ nhào lật qua Tôn Hầu Tử. Nàng tựa như không biết Phạm Ninh, tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh, chép lại bài thi của nàng. Phạm Ninh ngây người một lát, đành phải thở dài, nâng bút viết viết. Mới vừa viết xong thiên thứ nhất thuật nhi, một tờ giấy nhỏ ném tới bên tay hắn, Phạm Ninh mở ra giấy đầu, phía trên chỉ có một câu, Phạm Ngốc Đốc, đã lâu không gặp. Phạm Ninh tức giận đem tờ giấy ném tới trong ngăn kéo, tiếp tục chép lại. Viết xong thiên thứ hai thái bá, lại một tờ giấy ném qua đến, Phạm Ninh mở ra giấy đầu, phía trên chỉ có hai chữ, Chu Bội. Đây chính là tiểu lọ lì tên, nguyên lai nàng gọi Chu Bội. Phạm Ninh chợt nhớ tới, lần này nhập học thi hạng hai, không chính là cái này Chu Bội sao. Trong lòng của hắn kinh ngạc, cái này múa đao múa kiếm tiểu nương tử, thế mà có thể thi hạng hai. Hay là bởi vì nhà nàng có quan hệ đi. Phạm Ninh xem thường lắc đầu. Lúc này, nghiêm giáo thụ đi tới nhắc nhở mọi người, thời gian đã qua nửa. Phạm Ninh vội vàng tập trung ý chí, tiếp tục chép lại. Ở kết thúc tiếng chuông gõ vang đồng thời, Phạm Ninh cũng rốt cục cũng viết xong, hắn viết lên tên của mình, đi theo mọi người đem bài thi giao cho trước mặt trên bàn. Nộp bài thi thời điểm, Phạm Ninh lại ngoài ý muốn phát hiện, chữ của mình cũng không tính quá kém, chí ít coi như là qua được, chữ so với mình viết kém bài thi chỗ nào cũng có. Kỳ thật nói Phạm Ninh chữ viết phải kém, đó là bởi vì Phạm Ninh phương diện khác đều cực kỳ ưu dị, mọi người đối với hắn kỳ vọng cực kỳ cao, cho nên thư pháp liền thành nhược điểm lớn nhất của hắn, mỗi người đều phải gõ một chút. Nhưng nếu như cùng tuổi học sinh đến so sánh, chí ít hắn viết cực kỳ tinh tế, trải qua mấy tháng cố gắng, Phạm Ninh đã từ Phạm Ngốc Ngốc thảm không nỡ nhìn chân gà trong chữ nhảy ra ngoài. Phát hiện này khiến Phạm Ninh tâm tình thật tốt, trong lòng của hắn chuyện lo lắng nhất cũng lặng lẽ buông xuống. Phạm Ninh trở về mới vừa ngồi xuống, đằng sau có người đập bả vai hắn một chút, vừa quay đầu lại là Lưu Khang. Phạm Ninh đại hỉ, liền vội vàng hỏi, người ngồi chỗ nào? Lưu Khang chỉ vào đằng sau, hắn ngồi ở hàng cuối cùng, Lưu Khang lại cho hắn sau khi vai một quyền, xoay người lại. Phạm Ninh quay người ngồi xuống, lại phát hiện tiểu lò lì Chu Bội đang dùng bút ở bàn ở giữa vẽ một cái chỉ. Phạm Ninh lập tức có chút dở khóc dở cười, Tống Triều liền có 38 tuyến sao. Chu Bội vẽ xong chỉ, lại từ trong ngăn kéo rút ra đoạn kiếm, chỉ trên bàn dây mực, như đang thị uy bày ra một món đâm đâm động tác, ý là, dám can đảm vượt tuyến, cẩn thận kiếm đâm. Cái này quen thuộc một màn để Phạm Ninh có một loại ngẩn ngơ cảm giác, hắn giống như lại về tới chính mình tiểu học thời đại, khi đó có món tiểu nữ sinh cuối cùng dùng cỏm họa đâm hắn vi phạm cánh tay. Mình đã 20 tuổi, thế mà còn muốn chơi loại này ngây thơ trò chơi. Nhưng khi Phạm Ninh trông thấy chính mình cánh tay nhỏ, hắn lập tức xì hơi, hiện tại là Đại Tống Khánh lịch 7 năm, hắn cứ gọi Phạm Ninh, năm nay 8 tuổi. Người cái kia người cao hộ vệ đây. Phạm Ninh quyết định hòa hoãn quan hệ, hắn khoa trương so đo thân cao, nàng có hay không đi theo ngươi. Tiểu lọ lì Chu Bội hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn, Phạm Ninh lập tức nhìn thấy, cái kia đại bảo kiếm nữ hiệp liền dựa vào ngồi dưới tảng cây trên một cái ghế, bên cạnh bàn nhỏ bên trên còn có một bình trà cùng một mâm điểm tâm. Ta nói, chôi này cây quạt ngươi còn cần hay không? Phạm Ninh nhắc lên một món song phương đều cảm hứng lên chủ đề, 100 lạng bạc dòng bán cho ngươi, thế nào? Phạm Ninh hiện tại rất cần tiền, cho tổ mẫu mời làm thuê, cho nhà lại mua 10 mẫu thượng điển, cái kia thanh cây quạt đối với hắn không có ý nghĩa, còn không bằng vật quy nguyên chủ. Chu Bội bĩu môi, ngươi hiện đang hối hận, đáng tiếc bản cô nương. Chu Bội mặt đỏ lên, nàng nhất thời nói lộ miệng, còn tốt người khác không nghe thấy, nàng trầm thấp gắt một cái, hừ lạnh nói. Nhà nội ta đây đã không gì lạ, muộn. Ngươi không muốn, ta liền bán cho người khác rồi. Ngươi dám? Chu Bội siêu. Rút ra hàn quang loẹ loẹ đoạn kiếm, đứng vững Phạm Ninh lồng ngực, hung ác nói, ngươi không muốn liền trả lại cho ta tổ phụ, ngươi như dám can đảm bán đi, ta một kiếm giết ngươi. Lúc này, bọn hắn hàng sau hai món học sinh đều sợ ngây người, trên lớp học thế mà xuất hiện trùy thủ, còn uy hiếp muốn giết người. Chu Bội hung hăng lườm bọn họ một cái, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn liền đem tròng mắt của các ngươi móc ra. Hai món học sinh dọa đến vội vàng nghiêng đầu đi. Phạm Ninh nhẹ nhàng đẩy ra kiếm, lắc đầu nói, ngươi chỉ có thể dọa một chút những người bạn nhỏ khác, loại này xáo lộ đối Phạm gia ta vô hiệu. Chu Bội vừa tức vừa hận, thanh kiếm thu vào, cắn răng nói, vậy ngươi liền đợi đến nhìn. Phạm Ninh liếc mắt, nhưng trong lòng có chút phát sầu, đi nơi nào lại làm một khoản tiền đây. Rốt cục nhịn đến giữa trưa tan học, theo tiếng chuông vang lên, đám học sinh reo hò một tiếng, tranh nhau chen lấn vọt ra lớp học. Lưu Khang đi lên trước vỗ vỗ Phạm Ninh bả vai, đi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm trưa. Nghe nói giữa trưa thế mà còn có cơm ăn, Phạm Ninh lập tức mặt mày hớn hở, vẫn là trường học tốt. Cùng đi. Phạm Ninh liếc qua bên cạnh Chu Bội. Chu Bội bĩu môi, loại kia heo ăn ta sẽ đi ăn sao? Vậy ngươi lão nghỉ ngơi đi.
Ta đi.
Phạm Ninh không còn để ý không hỏi Chu Bội, vỗ vỗ Lưu Khang cánh tay, chúng ta đi. Hai người bước nhanh rời đi, Chu Bội trong lỗ mũi hừ một tiếng, chắp tay đi ra học đường, nàng tiểu nha hoàn Thúy Nhi đã ở học đường cửa ra vào chờ lấy nàng. Tiểu quan nhân, hiện tại đầu bếp là từ Trường Châu Thiên Nguyên Lâu mời tới đầu bếp nổi danh, hắn nấu làm viên thịt nghe nói là thiên hạ nhất tuyệt.
Đi.
Chúng ta nếm thử đi, để một ít nông thôn em bé đi ăn heo ăn đi. Chu Bội tọa thượng một cỗ hoa lệ xe ngựa chạy nhanh mà đi. Bữa ăn đường bên trong chật ních ăn cơm học sinh, Diên Anh học đường bình thường muốn đọc 5 năm, cũng liền có 5 giới học sinh, mỗi giới 30 người, cả tòa trong học đường hết thể hơn 150 danh học sinh. 150 người nhét chung một chỗ ăn cơm hiển nhiên không thực tế, cho nên trong học đường có Nam Bắc bên trong 3 tòa bữa ăn đường, thượng trung hạ 3 xá sinh đều có một tòa. Nam San đường là nhỏ tuổi xuống xá sinh ăn cơm chi địa, mặc dù chỉ có 60 người, nhưng cũng có vẻ tương đối chen chúc. Nơi này cơm nước không tốt lắm, nhà có tiền tử đệ cũng là đi bên ngoài ăn. Lưu Khang nhỏ giọng đối Phạm Ninh nói. Ta cảm thấy rất không tệ a. Rực rỡ muôn màu thức ăn để Phạm Ninh con mắt đều xem bỏ ra, nhà bọn hắn chỉ có ở ăn Tết khi mới có thể ăn được nhiều món ăn như vậy đồ ăn. Mỗi người 3 món rau một tô canh, cơm, màn thầu không có hạn chế, ăn no mới thôi, để Phạm Ninh vừa lòng thỏa ý, kỳ thật đối Phạm Ninh mà nói, có thể có cơm chưa ăn liền đã cảm tạ trời xanh chiếu cố. Phạm Ninh chọn lấy một mâm cá kho, một mâm thịt hầm, một mâm ướp rau bạch, một bát canh trứng, lại nhặt được 3 cái bánh bao lớn, bưng sơn son mâm gỗ tìm được Lưu Khang, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Hắn gặp một cái màn thầu, cũng không tệ lắm, bên trong là củ cải bánh nhân thịt. Ngươi làm sao lại nhận biết Chu tiểu quan nhân? Lưu Khang nhai kỹ nuốt chầm ăn, đồng nhiên ném ra một món để Phạm Ninh ngoài ý muốn vấn đề. Khảo thí khi nhận biết. Phạm Ninh miệng bên trong chất đầy thịt màn thầu, mơ hồ không rõ hỏi, có vấn đề sao?
Ừm.
Có không ít người đối ngươi bất mãn. Phạm Ninh vội vàng nuốt xuống màn thầu, hết sức kinh ngạc, vì cái gì? Chu tiểu quan nhân nhà bối cảnh rất lớn, hắn dáng dấp lại như vậy tuấn Mỹ, rất nhiều người đều muốn cùng hắn ngồi cùng bàn, kết quả được ngươi cướp được. Lưu Khang đặc biệt đem tuấn Mỹ hai chữ cắn đến rất nặng, Phạm Ninh lập tức minh bạch, kỳ thật mọi người đều biết Chu Bội là người tiểu nương tử. Phạm Ninh âm thầm lắc đầu, loại này nữ giả nam trang, nếu như hậu thế học sinh sớm trách trách hô hô truyền ra, nhưng tống triều học sinh lại từng cái giấu giếm tâm cơ, lòng dạ thâm trầm. Ta nhưng không có đoạn, là nghiêm giáo thụ để cho ta ngồi. Lại nói ta cũng không muốn cùng hắn ngồi cùng bàn, nếu không. Chúng ta thay cái vị trí. Ta cũng không muốn cùng hắn ngồi cùng bàn, trở thành mục tiêu công kích, ngươi thương lượng với bọn họ đi. Lưu Khang dùng đũa quét một chút, Phạm Ninh theo hắn đũa phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chết đối diện mấy món học sinh vừa ăn cơm, một bên lạnh lùng dò xét hắn, trong ánh mắt mang theo một tia ghen ghét. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Phạm Ninh bỗng nhiên nghĩ đến hậu thế một câu danh ngôn, quả nhiên nói không sai. Lúc này, Phạm Ninh cảm giác có người vỗ một cái bờ vai của mình, hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy đứng phía sau 3 món học sinh, đều mặc áo da, giống như nộp bài thi khi gặp qua bọn hắn. Cầm đầu học sinh thần sắc hơi có chút ngạ mạ, do xét một chút Phạm Ninh, ngươi là bổn đường Phạm Đại Xuyên cháu trai. Mặc dù Phạm Ninh cũng không thích tổ phụ của mình, nhưng để cho người ta gọi thẳng tên, cái này không chỉ có đối với hắn tổ phụ vô lễ, đối Phạm Ninh bản thân cũng không tôn trọng. Phạm Ninh trong lòng không cao hứng, nhưng hắn vẫn là khắc chế, nhàn nhạt hỏi. Các ngươi có chuyện gì? 3 người nhìn nhau, cầm đầu học sinh nở nụ cười, chúng ta đều họ Phạm, ngươi nói có chuyện gì? Phạm Ninh giờ mới hiểu được, nguyên lai 3 người này là chính mình bản gia. Một đổ trấn là Phạm gia đại bản doanh, sinh hoạt mấy trăm người, là trấn trên đại tộc, Diên Anh học đường nếu không có Phạm gia tử đệ mới là quái sự. Mặc dù gặp được bản tộc tử đệ hẳn là vui vẻ chuyện, nhưng Phạm Ninh hiện tại làm sao cũng cao hứng không nổi, đối phương loại kia cư cao lâm hạ thái độ làm cho hắn cảm giác khó chịu. Ta gọi Phạm Cương, cha ta ngồi trưởng lão hội thư tịch. Cầm đầu học sinh dùng một loại bản tộc nhân tài nghe hiểu được ngôn ngữ trong nghề cùng Phạm Ninh giao lưu. Nói đơn giản, phụ thân hắn là Phạm gia phó tộc trưởng. Ngươi có chuyện gì? Phạm Ninh bình thản hỏi. Ta cho rằng, chúng ta Phạm gia người nên ngồi cùng một chỗ, mà không nên cùng một ít tiểu thương nhân tử đệ kết giao. Nói xong, Phạm Cương khinh miệt liếc qua Lưu Khang. Lưu Khang mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, túi đầu liều mạng ăn cơm. Phạm Ninh cười cười. Ta cũng cảm thấy Phạm gia tử đệ nên ngồi cùng một chỗ, bên này vừa vặn có chỗ ngồi trống, không bằng các ngươi ngồi lại đây. Bên cạnh một người tiểu mập mạp nói khẽ với Phạm Cương nói, Tam ca, tiểu tử này muốn thay thế ngươi à. Phạm Cương sắc mặt có chút chứng hồng, lạnh lùng nói, nếu người ta không lĩnh tỉnh, chúng ta sao phải tự chuốc đục nhã, chúng ta đi Ngô Ký quán cơm ăn cơm, ta mời khách. Hắn hung hăng trừng Phạm Ninh một mắt, quay người mang theo hai tên Phạm thị tử đệ đi. Phạm Ninh ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, Lưu Khang trong lòng cảm kích, nhỏ giọng đối Phạm Ninh nói, tiểu tử này luôn luôn cho là mình hơn người một bậc, xem thường người. Phạm Ninh gật gật đầu, ta đã linh giáo. Chương 28, con đường phát tài. Ăn cơm chưa xong, Phạm Ninh đi nhận ký túc xá bốn cái học sinh ở một gian, học sinh có thể lựa chọn cùng phòng. Phạm Ninh tự nhiên cùng Lưu Khang ở một gian ký túc xá, bọn hắn ký túc xá vừa vặn chỉ có ba người, mặt khác hai cái là Ngô Giang học sinh, có chính mình tiểu nhóm, bình thường không làm sao nói. Buổi chiều bình thường không có đăng thuế, chủ yếu là luyện thư pháp, đại khái khoảng 3 giờ liền ra về. Nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng nếu quả như thật hưởng thụ loại này nhẹ nhõm, vậy cũng đừng nghĩ kiểm tra cái gì khoa cử, ngay cả huyện học đều thi không đậu. Từ xưa đến nay cũng là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở mọi người, sở hữu có thể thi đậu khoa cử sĩ tử, cơ hồ cũng là từ nhỏ khắc khổ ra sức học hành, 10 năm gian khổ học tập nhưng không phải chỉ là nói xuông. Tiểu lõ lì chu bội buổi chiều không đến, Phạm Ninh một mình chiếm dụng một cái bàn, lập tức dễ chịu rất nhiều, hắn chợt phát hiện cùng tiểu lõ lì ngồi một bàn cũng không tệ, có thể thường xuyên độc bá một cái bàn. Giờ thân vừa tới, tan học tiếng chuông gõ, các học sinh lập tức hoan hô lên, nhao nhao hướng lớp học bên ngoài chạy đi, nhưng cũng không ít học sinh vẫn như cũ nghiêm túc tiếp tục viết chữ, không nhận tan học ảnh hưởng. Hai người đi ra học đường, Lưu Khang cười hỏi, người muốn đi nơi nào? Là tùy tiện đi một chút, vẫn là có mục tiêu. Phạm Ninh nghĩ hỏi, cây bên này nào có chất khố? Chất khố chính là hiệu cầm đồ, đối với Tống Triều bách tính, đi chất khố là kiện cực kỳ bình thường sự tình, trong nhà đồ vô dụng đều có thể cầm đi bán đi, cũng thường thường sẽ đi chất khố mua chút hai tay vật phẩm trở về sử dụng, phi thường thuận tiện. Lưu Khang trong nhà mở tiệm tạp hóa, càng là thường xuyên cùng chất khố liên hệ. Học đường chết đối diện liền có một nhà chất khố, hai người đi vào chất khố, Lưu Khang cười nói, chất khố bình thường đều là dựa vào tín dự ăn cơm, sẽ không hố người, ngươi không cần lo lắng. Phạm Ninh lấy ra một khối bạch ngọc đưa cho Lưu Khang, ngươi giúp ta bán đi nó, ta ở bên cạnh học. Lưu Khang ước lượng cười nói, khối ngọc này không tệ, nên có thể bán cái giá tốt. Hắn đứng tại trước quầy đem ngọc bội đưa vào, Lâm Thúc, khối ngọc này có thể bán bao nhiêu tiền? Ngươi cái này danh con, lần trước cái kia chậu đồng có vết rạn, không đáng số tiền kia, bảo ngươi cha tới. Lâm Thúc chính mình đi tìm hắn, chuyện không liên quan đến ta, giúp ta nhìn xem ngọc mới là đứng đắn. Bên trong trưởng quỹ tiếp nhận ngọc nhìn một chút, thượng phẩm dương chi bạch ngọc, phẩm tướng cũng không tệ lắm, giá thị trường ở 5 quan tiền tả hữu, dựa theo quy củ, ta thu 4 quan tiền, ngươi bán hay không? Lưu Khang nhìn một chút Phạm Ninh biết cái kia viên ngoại sẽ không đưa cho chính mình quá đắt đỏ đồ vật, nhưng quá giá rẻ hắn cũng không lấy ra được, cái giá tiền này vẫn còn tương đối công đạo. Hắn gật gật đầu, muốn bạc. Lâm Thúc, liền cái giá này đi. Có thể hay không cho ta bạc? Bên trong đưa ra 4 cái tiểu ngân loạt tử. Phạm Ninh nhận lấy, hắn không nghĩ tới chất khố thế mà lại như thế thuận tiện. Hai người từ chất khố ra, Lưu Khang cười hỏi, trong tay có tiền, bước kế tiếp ngươi muốn đi nơi nào? Ta muốn đi Vương Trạng Nguyên Cầu. Lưu Khang nở nụ cười, ta còn đang suy nghĩ ngày nào có thời gian dẫn ngươi đi dạo chơi, bên kia xác thực rất thú vị, vận khí tốt còn có thể đãi đến một ít đồ tốt. Ngươi thường xuyên đi. Đương nhiên thường xuyên đi, theo ta đi. Lưu Khang tràn đầy phấn khởi mang theo Phạm Ninh hướng Vương Trạng Nguyên Cầu đi đến. Vương Trạng Nguyên Cầu ở vào một đổ trấn góc Tây Bắc, rời học đường không xa, đi đường nửa nén hương đã đến. Nơi này nhưng thật ra là Thái Hồ địa khu lớn nhất tốn thạch tập hợp và phân tán thị trường, các loại quán nhỏ buôn bán nhiều đến mấy trăm cái, còn có một số cửa hàng lớn cũng ở kinh doanh tốn thạch, tỉ như Kỳ Thạch Quán, chính là chỗ này lớn nhất cửa hàng. Nơi này nương tựa Tư Giang, có một tòa chuyên môn bến tàu, một loạt cửa hàng trước trên đất chống bày ra các loại hình thể to lớn đá Thái Hồ, đều có giá trị không nhỏ. Phạm Ninh một mắt liền nhìn thấy Chu Viên Ngoại nói tới Kỳ Thạch Quán, ở mười mấy cửa hàng bên trong, nó quy mô số 1 số 2, bất quá Phạm Ninh lại phát hiện còn có một nhà cửa hàng nhỏ danh cũng gọi Kỳ Thạch Quán. Cái này khiến hắn không khỏi lại nhìn cửa hàng chiêu bài, lúc này mới phát hiện Kỳ Thạch Quán 3 chữ to mặt trên còn có 2 cái chữ nhỏ, Từ Ký, nguyên lai cửa hàng tên đầy đủ gọi Từ Ký Kỳ Thạch Quán. Lúc này, từ cửa hàng bên trong đi ra hai người, một cái 60 tuổi khoảng chừng lão giả, mặc nho bào, đầu đội nga quan, dáng dấp hạc phát đồng nhan, rất có vài phần tiền phong đạo cốt chi khí. Bên cạnh đi theo một tên thiếu niên 11, 12 tuổi, thân mang áo xanh áo thâm, đầu đội sĩ tử khăn, dáng người cao gầy, dung mạo 10 phần anh tuấn. Đằng sau đi theo một người trưởng quỹ bộ dáng nam tử trung niên, túi đầu khom lưng đưa bọn hắn ra. Mau nhìn hai người kia. Lưu Khang đem Phạm Ninh kéo đến một bên, chỉ vào hạc phát đồng nhan lão nhân nói, đó là phủ học thủ tịch giáo thụ Từ Đại Nho, nghe nói hắn ở chúng ta trên chân có cửa tiệm. Đoán chừng chính là nhà này Kỳ Thạch Quán. Phạm Ninh đối thiếu niên kia hơn cảm thấy hứng thú, lại hỏi, thiếu niên kia là ai? Ngươi thế mà không biết hắn? Lưu Khang một mặt kinh ngạc. Phạm Ninh một mặt mờ mịt, chính mình tại sao muốn biết hắn? Lưu Khang thấy Phạm Ninh thật sự không biết, liền giải thích nói, hắn nhưng là chúng ta Diên Anh học sinh ưu tú nhất, Trúc Lâm Thất Hiền đứng đầu, gọi là Từ Tích, so với chúng ta lớn hai cấp, là chân chính thần đồng tài tử. Nếu hắn cũng họ Từ, kia bên cạnh lão giả chính là tổ phụ của hắn đi. Chính là, hắn không chỉ có cái học vấn cao thâm tổ phụ, phụ thân hắn vẫn là triều đình quan lớn. Nghe nói là quan lại Từ đệ, Phạm Ninh liền nghĩ đến cái kia cùng mình so câu đối lễ bộ thị lang chi tử, trong lòng của hắn sinh ra một tia phản cảm. Được rồi, chúng ta vẫn là đi xem tảng đá. Phạm Ninh lại đem hứng thú quay lại đến đá Thái Hồ lên. Mặc dù mười mấy cửa hàng bên trong bán đều là đồ tốt, nhưng động một tí số 10 lượng bạc, người bình thường cũng sẽ không đi. Đối với phổ thông bách tính, cửa hàng phía sau một cái thật dài hẻm nhỏ mới là đảo bảo thắng địa. Ngõ hẻm này lúc đầu gọi là Kỳ Tài Hạng, hiện tại đã đổi tên là Kỳ Thạch Hạng, một cái dài tới một dặm trong ngõ nhỏ lít nha lít nhít tập trung mấy trăm nhà nhỏ sạp hàng. Không riêng bán đá Thái Hồ, giống như đá Vũ Hoa, Thọ Sơn Thạch, Thanh Điền Thạch nơi này đều có, nhưng vẫn là lấy đá Thái Hồ làm chủ, trong ngõ nhỏ phá lệ náo nhiệt, tiếng trả giá liên tiếp. Tống Triều cũng không giống như hậu thế như thế tin tức bạo tạc, một kiện vật phẩm rất dễ dàng đạt được công bằng giá cả, thời đại này, một kiện vật phẩm giá trị thường thường ở chỗ người mua là ai. Cửa hàng lớn sở dĩ gọi cửa hàng lớn, ngay tại ở bọn hắn có con đường, có thể tiếp xúc đến có tiền khách hàng lớn, đồ vật bán được ra giá cao. Tỷ như Chu Lân mua xong động phá hiểu, ở Kỳ Thạch quán bỏ ra 30 lượng bạc. Đồng dạng đồ vật, ở quán nhỏ buôn bán trong tay tuyệt đối không bán được 30 lượng bạc, nhiều nhất 1-2 quan tiền, phổ thông người đọc sách, ai bỏ được tốn 30 lượng bạc mua tảng đá. Mà cửa hàng lớn thu mua quán nhỏ buôn bán trong tay tảng đá, cũng chính là 1-2 quan tiền giá cả, kết xù lợi nhuận đều được cửa hàng lớn kiếm đi. Đối với Chu Lân như thế phú hào, bọn hắn chỉ cần tinh phẩm đá Thái Hồ, mấy 10 lượng bạc đối bọn hắn mà nói, thực sự không tính là cái gì. Tống Triều văn nhân đối thưởng thức Kỳ Thạch si mê đã đến một loại bệnh trạng, một chút không thua gì đối trả si mê. Trong này chơi đến cực hạn chính là Hoàng đế Tống Huy Tông, vì cấp lấy Giang Nam Kỳ Thạch, hắn không tiếc khai Trinh Hoa Thạch Cương, bao nhiêu nhà giàu sang bởi vậy táng ra bại sản, đem giàu có Giang Nam trà đạp phải dân chúng lầm than, cuối cùng đã dẫn phát phương tịch tạo phản. Phạm Ninh hôm qua cùng hôm trước lại đi tìm Chu Viên Ngoại, Chu Lân nói cho hắn một chút phẩm thạch phân biệt ngọc cơ bản nhập môn phương pháp. Chu Lân đồng thời cũng đáp ứng hắn, nếu như Phạm Ninh có thể xuất ra giống như Thất Tinh Vọng Nguyệt như thế tinh phẩm, hắn sẽ cho một cái được giá cả. Cái giá tiền này đương nhiên là siêu tầm giá, không phải Kỳ Thạch quán thu mua giá thị trường, càng không phải là quán nhỏ buôn bán giá cả. Phạm Ninh đánh chính là cái này chủ ý, ở trong quán đại đến 1-2 kiện tinh phẩm, sau đó dùng siêu tầm giá bán cho Chu Lân, coi như Chu Lân không muốn, cũng có thể giới thiệu cho trong hội cái khác bạn bè. Đương nhiên, Chu Lân ánh mắt cực kỳ cao, muốn kiếm tiền của hắn cũng không dễ dàng, chỉ có chân chính tinh phẩm hắn mới để mắt, loại này tinh phẩm nhưng lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Phạm Ninh, tảng đá kia không tệ, ngươi xem, ngoại hình rất giống lạc đà. Lưu Khang chỉ vào một cái trong quán đá Thái Hồ thấp giọng nói. Phạm Ninh nở nụ cười, một khối đá Thái Hồ có được hay không, cũng không phải chỉ xem ngoại hình, còn phải xem ở bên trong đường vân, ngoại hình gầy nhăn hiếm tuấn, tinh xảo đặc sắc, tốt nhất nội tại lỗ thủng liên kết mới là tinh phẩm. Cũng may Tống Triều làm giả vừa mới bắt đầu, không tính rất nghiêm trọng, đến Minh Triều sau mới bắt đầu đại quy mô làm giả, tạo thành công nghiệp. Lại hướng về sau, chân chính 100 triệu năm hình thành đá Thái Hồ đã không có, cơ hồ cũng là nhân tạo đá Thái Hồ mới ngã xuống thần đàn, đi vào dân chúng tầm thường nhà, đến mức tùy tiện cái nào đó công viên, đều có thể nhìn thấy mấy khối. Phạm Ninh đi lên trước, chủ quán là cái cực kỳ tinh minh láo giả, hắn vội vàng cười nói, tiểu quan nhân nhìn xem, cái này là đá, phẩm tướng tốt. Hôm qua mới từ trong Thái Hồ vớt ra. Phạm Ninh nhặt lên lạc đà nhìn một chút, là đá Thái Hồ không tệ, nhưng có chút thô lậu, phẩm tướng rất bình thường, thuộc về hạ phẩm. Hắn lắc đầu, lại đi tới một nhà. Phạm Ninh, ta cảm thấy không tệ a. Ngươi thế nào cảm giác không tốt? Có cái tiền bối nói cho ta, xem đá Thái Hồ tựa như xem người giống nhau, còn tinh xảo hơn, phải có mỹ cảm, vừa rồi tảng đá kia mặc dù giống như lạc đà, nhưng ngươi không cảm thấy có chút thô kệch sao? Lưu Khang gãi gãi đầu, rõ ràng rất tốt một khối lạc đà thạch. Chỗ nào thô kệch rồi? Phạm Ninh không tiếp tục giải thích, loại này mỹ cảm nhưng thật ra là một loại lịch duyệt, chỉ có thể hiểu ý, mà không cách nào dạy bằng lời nói, chỉ có đẹp đồ tốt nhìn đến mức quá nhiều, mới có thể thể ngộ ra. Phạm Ninh không biết nhìn bao nhiêu danh họa, bao nhiêu pho tượng, bao nhiêu chụp ảnh, bao nhiêu thiết kế, mỹ cảm trong lòng hắn mới có dày đặc lắng đọng. Đi mấy cái thang, Phạm Ninh từ đầu đến cuối tìm không thấy loại kia để hắn hai mắt tỏa sáng đá thái hổ. Lúc này, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cãi vã, ta đi kỳ thạch quán hỏi qua, ngươi tảng đá kia là giả, đem tiền trả lại cho ta. Người chung quanh nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt, Phạm Ninh cùng Lưu Khang cũng theo đám người đi tới. Cái lộn chính là một vị cái đầu thấp bé thư sinh, đầu đội bình khăn, thân mang một kiện rộng thân mảnh tê áo dài, trong tay cầm một khối đá thái hổ. Phạm Ninh con mắt đống nhiên tập trung vào thư sinh trong tay đá thái hồ, thư sinh trong tay đá thái hồ lại là một cái hình trụ, phía trên hiện đầy quả dứa nghiên cứu giống nhau lỗ nhỏ, nhìn tựa như một cái tinh điêu chạm rông ống đựng bút. Phạm Ninh ở chu viên ngoại trong phủ trước sau thưởng thức hơn 100 khối vi hình đá thái hồ, còn không có gặp qua loại này hình dạng đá thái hồ. Bán thạch chủ quán là một cái mặt bên trên mọc ra giữ tợn tên béo da đen, hai cánh tay hắn ôm vào trong ngực, tựa ở trên tường căm tức nhìn qua thư sinh. Cho là ngươi là cái người đọc sách. Sẽ rõ lý lẽ, không nghĩ tới lại là cái vô lại. Thư sinh giận dữ, đem lời nói rõ ràng ra, ta chỗ nào vô lại rồi. Tên béo da đen hừ một tiếng, nếu như từng cái đều giống như ngươi hung hăng càng quái, mua lại chạy tới trả hàng, việc buôn bán của ta còn có làm hay không rồi. Nếu như ngươi không bán giả đá thái hồ cho ta, ta sẽ trả hàng sao? Nếu như là thực đá thái hồ, ta sẽ hai quan tiền bán cho ngươi. Người chung quanh một trận cười vang, bên cạnh có mấy cái chủ quán khuyên nhủ. Người trẻ tuổi được rồi, ngươi cái này nếu như là thực đá thái hồ, ít nhất phải 10 quan tiền, 2 quan tiền khẳng định mua không được. Chúng ta nơi này không có trả hàng quy củ, bằng không chúng ta bị thua thiệt lại tìm ai đi. Người chung quanh ngươi một lời ta một câu, đều chào phúng thư sinh muốn chiếm tiện nghi không chiếm được, lại nghĩ đến trả hàng. Thư sinh mặt lúc đỏ lúc trắng, hoán hận nói, liền xem như ta nhìn lầm, tảng đá kia ai muốn, ta tiện nghi 500 văn, một quan 500 văn tiền bán cho hắn. Bốn phía an tĩnh lại. Nếu biết là giả đá thái hồ, ai còn sẽ muốn? Lúc này, Phạm Ninh bỗng nhiên nói, một quan tiền, ta muốn. Lưu Khang giật nảy mình, vội vàng kéo Phạm Ninh, đứng ngốc, giả đá thái hồ một văn tiền đều không đáng. Thư sinh thấy Phạm Ninh lại có thể sẵn sàng mua. Hắn vội vàng một phát bắt được Phạm Ninh, sợ hắn chạy mất. Tiểu ca, một quan tiền quá ít, lại thêm 300 văn đi. Phạm Ninh trong tay đỡ ra một lượng bạc, ta chỉ có một lượng bạc, nếu không coi như xong. Một hai liền một hai. Theo ngươi chiếm cái tiện nghi, bán cho ngươi. Thư sinh sợ Phạm Ninh đổi ý, đem đá thái hồ kín đáo đưa cho hắn, nắm lên một lượng bạc liền chạy rơi mất. Người chung quanh nhao nhao nghị luận, cái này tiểu quan nhân có chút ốc, một lượng bạc cứ như vậy bạch bạch ném đến trong nước. Lưu Khang thở dài, Phạm Ninh, giả đá thái hồ thực không đáng một đồng. Phạm Ninh mỉm cười, ta liền dùng nó làm cái bài trí cũng không tệ. Đúng lúc này, có người hô một tiếng, Lý trưởng quỹ đến rồi. Mọi người nhao nhao tránh ra một con đường. Chỉ thấy một người phúc hậu nam tử trung niên bước nhanh đi tới, Phạm Ninh một mắt nhận ra hắn, chính là ở kỳ thạch quán cửa ra vào nhìn thấy trưởng quỹ. Lý trưởng quỹ đằng sau còn đi theo vừa rồi người thư sinh kia, mặt đầy oán hận nhìn qua Phạm Ninh, trong tay còn nắm vuốt Phạm Ninh cho hắn một lượng bạc. Lý trưởng quỹ một mắt liền tập trung vào Phạm Ninh trong tay đá thái hồ, cười tủm tỉm nói, vị này thiếu lang, có thể hay không đem ngươi trong tay đá thái hồ lại ta cho giám định một chút. Phạm Ninh như thế nào chịu lên làm, hắn lôi kéo Lưu Khang liền chạy. Xa xa hô, Lý trưởng quỹ, ngươi song động phá hiểu cũng không trị giá 30 lượng bạc. Lý trưởng quỹ vốn là muốn đuổi theo, nhưng nghe được Phạm Ninh câu nói này, hắn lập tức dừng bước, trong lòng kinh nghi, hắn làm sao lại biết song động phá hiểu sự tình, chẳng lẽ hắn nhận biết Chu Lân. Cái này Lý trưởng quỹ chính là kỳ thạch quán đại trưởng quỹ Lý Tuyển, hắn vì đem thư sinh trong tay hiếm thấy đá thái hồ đoạt tới tay, liền lừa hắn đó là một khối giả đá thái hồ, các loại thư sinh tuyệt vọng thời điểm, hắn lại phái tiểu nhị đem nó giá thấp mua lại. Không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái trình rào kim, dùng một lượng bạc liền đem đá thái hồ đoạn đi, để Lý Tuyển vừa tức vừa gấp, vội vàng đuổi đi theo. Chỉ cần đá thái hồ đến trên tay của hắn, Phạm Ninh liền mơ tưởng lấy thêm phải trở về. Tiếc rằng Phạm Ninh láo cá vô cùng, chạy là thượng sách, lại đem Chu Lân ném đi ra, để hắn tùy tiện không dám làm loạn. Phạm Ninh đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, Lý Tuyển trong lòng hối hận vạn phần, đành phải hung hăng dậm chân một cái. Mang theo một bụng lửa giận trở về kỳ thạch quán. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, không rõ chuyện gì xảy ra. Lúc này, một người bày quầy bán hàng lão giả nhẹ nhàng vuốt râu, ý vị thâm trường nói, khối kia đá thái hồ chỉ sợ là thực. Người chung quanh oanh nổ tung, không thể nào. Tảng đá kia thấy thế nào cũng là giả. Người chung quanh ánh mắt đều nhìn về phía chủ quán tên béo da đen, tên béo da đen mặt biến thành cà tím, hồi lâu nói, ta là dùng 50 văn tiền từ nông thôn thu lại, là thật là giả ta cũng không biết. Thư sinh giận dữ, 50 văn tiền đồ vật ngươi thế mà bán cho hai ta quan tiền, ngươi đem tiền trả lại cho ta. Ta có thể đem tiền trả lại cho ngươi, nhưng ngươi trước hết đem tảng đá đưa ta. Hai người lập tức hai mặt nhìn nhau, mọi người một trận cười to, thư sinh trong lòng một trận hối hận, đành phải ủ rũ túi đầu đi. Tên béo da đen ngược lại không hối hận, bọn hắn một chuyến này, nhìn nhầm sự tình thường xuyên phát sinh, chỉ là lý trưởng quỹ ác ý giám định, làm cho người khinh thường. Phi! Hắn nặng nề hướng về trên mặt đất gắt một cái, còn kỳ thạch quán đâu, tâm so lão tử mặt còn đen hơn. Chương 29, Chu gia bối cảnh. Nam ở ký túc xá trên giường, Phạm Ninh tả hữu nhìn kỹ trong tay kỳ thạch, hình trụ đá thái hồ, phía trên nở đầy cửa sổ nhỏ, bên trong cửu khúc quyển chuyển, kết cấu phức tạp. Đây cũng không phải là tinh phẩm, mà là một khối cực phẩm đá thái hồ. Phạm Ninh, ngươi làm thế nào thấy được nó không phải giả đá thái hồ? Lưu Khang quả thực bội phục Phạm Ninh thông minh, bất quá hắn cũng kỳ quái, tất cả mọi người nói là giả, Phạm Ninh lại làm thế nào thấy được nó là thật? Ta không phải đã nói với ngươi sao? Phải xem vẻ đẹp của nó, tảng đá kia liền thành một khối, bất luận cái gì một chút làm giả đều sẽ phá hư nó chỉnh thể cân đối, nó tự nhiên mỹ cảm là nhân công làm không được, cho nên ta dám khẳng định nó là thật. Lưu Khang gãi gãi đầu, ta hay là không hiểu ra sao, cái gì cũng nhìn không ra, bất quá ngươi vận khí không tệ, tốn một quan tiền thế mà mua đến giá trị 10 quan tiền đồ vật. Phạm Ninh cười cười, làm sao có thể mới trị giá 10 quan tiền. Ngày kế tiếp trời chưa sáng, học sinh liền vội vàng rời giường, trước chạy đi bên cạnh giếng đánh răng rửa mặt, sau đó tất cả mọi người tập kết, vây quanh thị trấn chạy 3 vòng, rồi mới trở về ăn điểm tâm. Đem tất cả đều thu thập thỏa đáng, mọi người đi vào lớp học lúc, trời đã sáng. Phạm Ninh đi vào lớp học, một mắt liền nhìn thấy tiểu lò lì Chu Bội, hôm qua hắn được một khối cực phẩm đá thái hồ, tâm tình quả thực vui sướng, liền nhìn Chu Bội cũng cảm thấy thuận mắt. Chào buổi sáng. Phạm Ninh đi đến chính mình chỗ ngồi trước cùng nàng lên tiếng chào. Chu Bội lại hừ một tiếng, ngẩng đầu không để ý tới hắn. Phạm Ninh cười cười, tọa hạ đem túi sách bỏ vào ngăn kéo, lại phát hiện trong ngăn kéo có tờ giấy. Ang đốc, tối hôm qua có khóc hay không cái múi? Phạm Ninh bóp đi tờ giấy, trong lòng âm thầm nổi nóng, cái này nha đầu chết tiệt kia lúc nào mới có thể thay đổi khẩu. Lúc này, nghiêm giáo thụ cầm bài thi mặt mũi tràn đầy âm trầm đi đến, trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Ẩm. Nghiêm giáo thụ nặng nề đem bài thi hướng về trên bàn một ném, gầm hét lên. Các ngươi bọn này ngớ ngẩn, ngu xuẩn. Ngay cả luận ngữ đều học không tốt, còn đọc cái gì thư, kiểm tra cái gì khoa cử, đều cút cho ta về nhà làm ruộng đi. Sở hữu học sinh dọa đến thở mạnh cũng không dám một chút. Nghiêm giáo thụ gầm thét kinh động đến sát vách Lưu Việt chủ, hắn vội vàng chạy tới, hỏi, nghiêm giáo thụ, xảy ra chuyện gì? Nghiêm giáo thụ cố nén lửa giận nói, ta hôm qua để bọn hắn chép lại 4 thiên luận ngữ, nguyên cho là bọn họ học lâu như vậy, chỉ có riêng lẻ vài người sẽ viết sai, kết quả hoàn toàn trái lại, có thể một chữ không phạm sai lầm, thế mà chỉ có 2 người, làm ta quá là thất vọng. Chủ yếu là giáo thụ đối bọn hắn yêu cầu quá nghiêm khắc, như vậy đi. Hôm nay ta đến thi lại một lần, lại kiểm tra tình hình, như thế nào? Nghiêm giáo thụ gật gật đầu, liền phiền phức Lưu viện chủ. Nghiêm giáo thụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc học sinh, quay người ra ngoài. Lưu viện chủ đứng tại đài lật lên một cái bài thi, nhẹ nhàng thở dài, không dễ dàng a. Hai cái toàn viết đúng học sinh lại là vừa mới nhập học tân sinh. A. Trong lớp học nhiều tiếng hô kinh ngạc, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng Phạm Ninh cùng Chu Bội, trong ánh mắt có kính nể, nhưng cũng không ít ghen ghét. Chu Bội ngẩng đầu, dương dương đắc ý, phảng phất kết quả sớm tại dự liệu của nàng bên trong. Phạm Ninh lại ra ngoài ý định, nhìn không ra a. Cái này tiểu lõ ly lại có thực học, cũng không hoàn toàn là dựa vào quan hệ. Lúc này, Lưu viện chủ đem bài thi phát ra, hắn đặc biệt đem Phạm Ninh cùng Chu Bội bài thi nhìn kỹ một lần, sau đó giao cho bọn hắn. Phạm Ninh số 1, Chu Bội thứ 2. Hắn cười đối hai người nói. Vì cái gì lại là ta thứ 2? Chu Bội lớn tính tiểu thư lập tức phát tác, ta cũng một chữ không tệ, dựa vào cái gì xếp tại phía sau hắn. Lưu viện chủ một chút không tức giận, cười híp mắt chỉ Chu Bội bài thi cuối cùng. Bên kia có một cái nho nhỏ xóa và sửa, viết sai một chữ, nhưng kịp thời phát hiện, lại xóa đi ở phía trên viết lại. Phạm Ninh thông thiên một chữ không sửa, cho nên hắn đệ nhất. Chu Bội tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm tay nhỏ bóp khanh khách văng lên. Phạm Ninh lại tập trung vào Chu Bội ngăn kéo, tiểu nha đầu nếu dám cầm đoạn kiếm, lần này mình nhất định muốn đoạt tới. Một lát, Chu Bội nắm đấm từ từ buông lỏng, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, nàng đỗng nhiên viết tờ giấy ném cho Phạm Ninh, phía trên chỉ có 4 chữ. Hôm nay lại so. Phạm Ninh bỗng nhiên có chút đau đầu, tiểu nha đầu này quá hiếu thắng. Lúc này, Lưu viện chủ chúng nhân nói, hôm nay ta muốn đích thân kiểm tra mọi người, chép lại luận ngữ sau 10 thiên, từ tiên tiến đến liêu viết, nghỉ trưa chuông vang dừng bút, 3 hạng đầu có khen thưởng, hy vọng mọi người tập trung tinh lực, đừng lại để cho ta cùng nghiêm giáo thụ thất vọng. Hai tên trợ giáo mau tới cấp cho mọi người phát bài thi, đem luận ngữ thư đều thu đi lên. Phạm Ninh hôm nay xem như minh bạch lớp học quý củ, hắn đặc biệt chuẩn bị một cái chén nhỏ, đi phía trước trong thùng gỗ múc một chén thanh thủy dùng để mài mực. Trên lớp học hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy một mảnh sột soạt bút âm thanh, một người trợ giáo vừa đi vừa về tuần sát, giám thị lấy mọi người, Chu đội hôm nay không có để ý Phạm Ninh, hết sức chăm chú chép lại. Thời gian mặc dù là một buổi sáng, nhưng lại muốn viết hơn 8.000 chữ, thời gian vô cùng gấp gáp, không thể dừng bút suy nghĩ, thậm chí ngay cả gian lận thời gian đều không có, nhất định phải một mạch mà thành. Đây mới thật sự là khảo thí. Nghỉ trưa tiếng chuông gõ, trợ giáo vô vô tay, thời gian đến, mời mọi người dừng bút nộp bài thi. Phạm Ninh trước thời hạn một thời gian uống cạn chung trà viết xong, nhưng hắn lại không là cái thứ nhất nộp bài thi, cái thứ nhất nộp bài thi chính là Chu Bội, so với hắn sớm một chút như vậy. Giao quyền ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng một chút Phạm Ninh, liền nên ngang rời đi. Trên lớp học một mảnh oán hận âm thanh, thời gian quá ngắn, cơ hồ hơn phân nửa học sinh đều không có viết xong. Lưu Khang đi lên trước vỗ vỗ Phạm Ninh bả vai, đi thôi. Đi ăn cơm. Người viết xong sao? Phạm Ninh cười hỏi. Lưu Khang lắc đầu. Làm sao có thể viết xong, ta chỉ viết 8 thiên, còn có 2 thiên không viết, bất quá đã không tệ, cái kia Phạm Cường chỉ viết 6 thiên. Lưu Khang đột nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi viết xong? Phạm Ninh cười gật gật đầu. A. Lưu Khang kinh hô một tiếng, dựng thẳng lên ngón cái khen, không hổ Lưu viện chủ xem bên trong thiên tài thần đồng, lần này khẳng định lại là ngươi đệ nhất. Không nhất định, bên cạnh ta Chu đội so ta trước viết xong. Nàng cũng lợi hại, một cái tiểu nương tử thế mà vượt qua đại bộ phận nam tử. Không đơn giản à. Ngươi cũng biết nàng là tiểu nương tử. Trong học đường người nào không biết đâu, Chu gia tiểu thư, ai dám nói lung tung. Gia tộc của nàng rất lớn. Phạm Ninh tò mò hỏi. Lưu Khang có chút bất đắc dĩ nhìn qua Phạm Ninh, xem ra ngươi là cái gì cũng không biết ta. Ngươi không biết không sợ, cho nên ngươi mới dám ngồi ở bên cạnh nàng. Ta chỉ là không quan tâm thôi. Kỳ thật cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe được một ít nghe đồn, giống như Chu gia là hoàng thân quốc thích. Phạm Ninh giật nảy mình, lại là hoàng thân quốc thích. Lưu Khang hướng hai bên nhìn xem, hạ giọng nói, chuyện này cũng không phải là mỗi người đều biết, ngươi tuyệt đối đừng ra ngoài nói lung tung. Phạm Ninh gật gật đầu. Lúc này, phía trước hành lang bên trên truyền đến một trận cười quái dị, ta hôm qua nhận biết một cái bạn mới, gọi là Tưởng A Quý, các ngươi đoán hắn nói thế nào. Phía trước mấy bước bên ngoài tử đằng dưới kệ cả lơ phất phơ đứng đấy ba tên học sinh, người cầm đầu chính là Phạm Cường, hắn nghiêng mắt liếc về phía Phạm Ninh, mang trên mặt nụ cười chế nhạo. Tưởng A Quý nói cho ta, thôn bọn họ bên trong cũng có cái họ Phạm, nhà hắn là kẻ nghèo hèn, ở tại ba gian phá nhà cỏ bên trong, ngay cả cơm trưa đều ăn không nổi, kết quả chạy tới học đường ăn trực. Phạm Ninh bước nhanh hướng Phạm Cương đi đến, Lưu Khang giật mình, liền vội vàng kéo hắn, chớ làm loạn, đánh nhau muốn bị khai trừ. Phạm Ninh hất ra Lưu Khang tay, chậm ung dung đi đến Phạm Cương trước mặt, cười tủm tỉm hỏi, Tưởng A Quý là bằng hữu của ngươi. Phạm Cương hừ một tiếng, là bằng hữu ta thì thế nào, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì, thỉnh cầu ngươi giúp ta mang câu nói cho hắn. Mang lời gì? Phạm Ninh mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi nói cho hắn biết, nếu như hắn ngựa ra muốn bị đánh liền đến tìm ta, ta cam đoan đánh không chết hắn. Nói xong, hắn quay người hướng Lưu Khang vẫy tay một cái, chúng ta đi. Phạm Ninh mang theo Lưu Khang nên ngang rời đi, lưu lại ba cái trợn mắt hốc mồm Phạm gia tử đệ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, nhà có núi vàng không biết. Sáng sớm, nô huyện học trước cổng chính tới một cái cao gầy lão giả, hắn tóc hoa râm, màu da đen nhánh, mặc một bộ trường sam màu xanh, bên ngoài bộ một kiện da dê so giáp. Người này chính là Phạm Ninh tổ phụ Phạm Đại Xuyên, hắn mới từ vô tích dò xét bạn trở về, đi ngang qua nô huyện, đặc biệt đến huyện học thăm hỏi tiểu nhi tử. Huyện học bình thường đọc 3 năm, Phạm Đồng Trung mấy năm trước học tập đã xong, nhưng sư phụ của hắn là huyện học giáo thụ Lưu Nghị, cho nên Phạm Đồng Trung như cũ tại huyện học trong hội lan lộn. Hắn ở huyện học còn có một gian chính mình đơn nhân túc xá. Cơ hồ mỗi cái huyện đều sẽ có một đám đọc như vậy thư sĩ tử, kiểm tra bất quá giải thí, lên không được phủ học, lại không muốn về nhà nghề nông. Bọn hắn cả ngày lấy chuẩn bị khoa cử khảo thí làm tên sôi nổi đang đi học người trong hội, dựa vào trong nhà cung cấp nuôi dưỡng mà sống. Lúc này, một danh môn phòng chạy đến đối Phạm Đại Xuyên nói, Lão tiên sinh, ta giúp ngươi hỏi qua, Phạm Đồng Trung mấy ngày nay không ở huyện học. Quên đi. Phạm Đại Xuyên có hơi thất vọng. Chính mình chuyên chạy tới, nhi tử lại không ở, sớm biết liền trực tiếp từ Thái Hồ ngồi thuyền về nhà. Phạm Đại Xuyên quay người muốn đi, lại phát hiện đứng phía sau một cái lão giả, cười tủm tỉm nhìn lấy mình. Phạm Đại Xuyên thấy người này cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng mặt cực kỳ lạ lẫm, khẳng định chưa từng gặp qua. Ngươi là Phạm Đồng Trung phụ thân. Đúng vậy. Xin hỏi huynh đài là?
Ta là bản huyện học chính, họ Triệu.
Phạm Đại Xuyên giật mình, nguyên lai lão giả này chính là nhi tử thường xuyên nhắc tới Triệu học chính. Hắn vội vàng chất lên tiếu dung, ôm quyền nói, kính đã lâu.
Kính đã lâu.
Không cần phải khách khí, Phạm huynh có cái cháu trai gọi Phạm Linh đi. Phạm Đại Xuyên ngẩn ra, cái này mới phản ứng được, là ta ba tôn, đứa bé kia không hiểu chuyện lắm.
Phạm huynh quá khiêm nhường.
Triệu học chính mỉm cười, Phạm huynh mời đến đi ngồi một chút, uống chén trà. Phạm Đại Xuyên mặc dù tính cách quái gở, nhưng hắn cũng biết, cùng học chính giữ gìn mối quan hệ phi thường có cần phải, nhất là đối con trai mình có chỗ tốt, nói không chừng chính mình trưởng tôn cùng thứ tôn cũng có thể dính được nhờ. Hắn vội vàng cười bồi nói, vậy liền quấy rầy học chính. Triệu học chính đồng thời cũng là huyện học giáo dụ, cũng chính là hiệu trưởng. Hắn đem Phạm Đại Xuyên mời đến gian phòng ngồi xuống, lại để cho một người đồng tử dâng trà, Triệu học chính tự mình rót cho hắn một chén trà cười nói, Phạm huynh gia truyền thư hương, có người kế tục à? Phạm Đại Xuyên cao hứng miệng không khép lại, ở đâu?
Ở đâu?
Vẫn là học chính tuệ nhãn biết Minh Châu.
Không phải ta khen hắn, hắn cho ta ấn tượng quá sâu, đứa nhỏ này thiên phú tuyệt luân, tiền đồ bất khả hạn lượng, ngày sau tất có đại thành.
Phạm Đại Xuyên được thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, hắn vội vàng nói, hắn chủ yếu là việc học còn không quá ổn định, tỉ như lần này giải thí chính là lâm tràng phát huy không tốt, nếu không khẳng định kiểm tra đã qua.
Triệu học chính có chút kỳ quái, hắn như vậy tiểu, còn không có tham gia giải thí đi.
Phạm Đại Xuyên cũng ngây ngẩn cả người, học chính chẳng lẽ không phải nói con ta đồng chung.
Triệu học chính ha ha nở nụ cười, ta nói đúng lệnh tôn Phạm Ninh.
Phạm Đại Xuyên lập tức ngây dại, hồi lâu mới nói, ngươi nói là
cháu của ta Áng Ốc.
Nếu như Phạm Ninh nhũ danh gọi Áng Ốc, ta nói chính là hắn, bất quá hắn cũng không ngốc ca.
Lần này riêng anh học đường kiểm tra số 1, lưu viện chủ xem hắn vì chân bảo, sợ ta đem hắn cướp đi, kỳ thật ta lại cảm thấy hắn càng thích hợp đến huyện học phụ thuộc học đường đọc sách, Phạm huynh cảm thấy thế nào?
Triệu học chính lời nói hoàn toàn lật đổ Phạm Đại Xuyên nhận biết, hắn hồi tưởng cháu trai từ nhỏ nói chuyện hành động, từ nhỏ đã đần độn, đọc sách 2 năm mới nhận biết mấy chữ, đơn giản làm hắn tuyệt vọng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất không có khả năng.
Phạm Đại Xuyên liền thận trọng nói, hắn lần thi này số 1, ta cảm thấy phải cùng Phạm tướng công đề cử có chút quan hệ.
Triệu học chính mặt bên trên có chút không quá cao hứng, hắn nhấp một ngụm trà thản nhiên nói, ta mặc dù tài sơ học thiện, hổ thẹn tại học chính chi vị, nhưng cũng không trở thành vi phạm nguyên tắc, dựa vào ân tình trúng tuyển, Phạm huynh lời này có chút để cho người ta thất vọng đau khổ a.
Phạm Đại Xuyên giật nảy mình, nguyên lai vị này học chính chính là Diên Anh học đường chủ khảo.
Hắn vội vàng khoát tay, không,
không,
không.
Học chính hiểu lầm, bởi vì Phạm tướng công ngứa Áng Ốc, cho nên ta mới cho rằng.
Triệu học chính đánh gây hắn, Minh Châu ai không thích, ta đã nói, lệnh tôn thiên phu tuyệt luân, Phạm huynh khiêm tốn là Mỹ Đức, nhưng nếu như khiêm tốn quá mức, đem Minh Châu xem như gạch ngói vụn, vậy liền đáng tiếc.
Từ huyện học ra, Phạm Đại Xuyên trở nên tâm sự lo lắng, hắn thuê một cỗ xe bỏ đi tới một đổ trấn.
Hắn ở Diên Anh học đường cửa ra vào xuống xe, muốn tận mắt nhìn một chút cháu trai rốt cuộc là tình hình gì.
Thế mà được huyện học chính như thế tán dương.
Phạm Đại Xuyên vẫn cho là Phạm Trọng Yêm ân tình, A Ngốc mới có thể đi vào Diên Anh học đường. Nhưng hôm nay học chính chính miệng phủ nhận, thế mà dùng thiên phú tuyệt luân loại này lời khen, cái này liền khiến cháu trai trong lòng hắn đần độn hình tượng bắt đầu hỏng mất.
Phạm Đại Xuyên tại cửa ra vào trọn vẹn bồi hồi một khắc đồng hồ, cuối cùng vẫn không có dũng khí đi vào.
Phạm Đại Xuyên đành phải thở dài, liền lắc đầu rời đi học đường, hướng bến tàu đi đến.
Hắn mới vừa đi tới bến tàu, chợt nghe trưởng tử thanh âm.
Cha!
Phạm Đại Xuyên ngẩng đầu một cái, chỉ tăng trưởng tử Phạm Thiết Chu lái một chiếc tiểu tàu chở khách, ở trong lòng sông hướng hắn gác.
Đại lang, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Phạm Đại Xuyên đi lên trước hỏi.
Cha lên trước thuyền rồi nói sau.
Phạm Đại Xuyên lên thuyền, hắn một mắt liền trông thấy thuyền lều bên trên vẽ có một cái màu đỏ cá chép, cái này là con của hắn Phạm Thiết Chu ký hiệu.
Phạm Đại Xuyên chân mày cau lại, đây là thuyền của ngươi.
Phạm Thiết Chu có chút xấu hổ nói. Hải Nhi đã đổi nghề, đây là Hải Nhi mới vừa mua thuyền.
Phạm Đại Xuyên trong lòng lập tức lửa giận dâng lên, chuyện lớn như vậy ngươi thế mà không thương lượng với ta.
Cha, Ninh Nhi ở trên trấn đọc sách, chỉ dựa vào đánh cá căn bản không đủ sức hắn học phí, Hải Nhi thực sự không có cách nào.
Phạm Đại Xuyên mặt mo đỏ ửng, hồi lâu nói, vậy cũng muốn thương lượng với ta.
Cha những ngày này không phải không ở đây sao?
Vừa vặn có đầu thích hợp thuyền muốn bán, Hải Nhi không muốn mất đi cơ hội này, cho nên
ngươi liền tự tiện làm chủ.
Phạm Đại Xuyên nhìn hằm hằm Nhi tử nói.
Phạm Thiết Chu bất đắc dĩ, đành phải nhận lầm, chuyện này là Hải Nhi không đúng, lần sau nhất định sẽ trước bẩm báo cha.
Phạm Đại Xuyên ngược lại cũng không phải thật sự muốn quản Nhi tử sự tình, chỉ là hắn chết sĩ diện, Nhi tử đổi nghề không quan hệ,
nhưng trước hết được đồng ý của hắn. Nếu nhi tử nhận sai, hắn liền hừ hừ hai tiếng, tiến vào mui thuyền bên trong ngồi xuống. Lần này đi Vô Tích thăm bạn, vừa vặn bỏ qua Ninh Nhi đọc sách, ta cái này làm tổ phụ từ trước đến nay xử lý sự việc công bằng, trở lại ta sẽ cho hắn 5 quan tiền ban thưởng. Cha, cũng không cần đi. Phạm Đại Xuyên trừng mắt, cái gì gọi là không cần, ngươi chẳng lẽ muốn hãm ta vào bất nghĩa? Để người khác phía sau nói ta nhàn thoại, nói ta Phạm Đại Xuyên bất công. Phạm Thiết Chu vội vàng giải thích, ta là nghe lão tử nói, cha trong tay không dư giả, nếu không chờ vừa chờ, thu điệu tô sau lại nói đi. Phạm Thiết Chu nói đến hàm xúc, kỳ thật hắn biết, phụ thân trong nhà thật sự là một văn tiền cũng không có. Phạm Đại Xuyên sắc mặt tốt hơn một chút, ta trong tay là tương đối khẩn trương, nhưng ít nhiều vẫn là có chút nội tình, 5 quan tiền cầm được ra, ngươi liền không cần lo lắng. Tạ ơn cha yêu thương Ninh Nhi. Phạm Đại Xuyên mặt bên trên quả thực có chút không nhịn được, hắn vội vàng đổi chủ đề. Trong khoảng thời gian này ta không ở nhà, trong nhà không có sao chứ. Có hai chuyện, Hải Nhi cần hướng cha báo cáo. Chuyện gì? Một cái là tam nương mời một cái làm thuê, chính là trong thôn La Đại Tẩu, nàng mỗi ngày sẽ đến giúp mẹ nấu cơm giặt giũ, số tiền này chúng ta tới gánh vác. Phạm Đại Xuyên nhướng mày, cái này không cần thiết đi. Quá lãng phí. Phạm Thiết Chu cũng nhịn không được nữa, cha cha, mẹ niên kỷ cũng lớn. Tốt ta. Nếu là ngươi một mảnh hiếu tâm, ta bất kể, còn có chuyện gì. Còn có chính là trong thôn tiểu học thuộc Cố Tiên Sinh đi nơi khác thăng chức, Chu Viên Ngoại đồng ý để lão tứ tới thay thế Cố Tiên Sinh. Phạm Đại Xuyên nhảy đứng lên, thuyền nhoáng một cái, hắn vội vàng đỡ lấy mũi thuyền, vừa mừng vừa sợ nói, đây là sự thực sao? Có hay không định ra đến? Chu Viên Ngoại đã tuyên bố, hai ngày này lão tứ đều ở tiểu học thuộc bên trong lên lớp. Tin tức này xa xa so Phạm Ninh thi đậu Diên Anh học đường càng làm cho Phạm Đại Xuyên cao hứng, tiểu nhi tử có chuyện làm, có thể tay làm hàm nhai, thật to giảm bớt hắn gánh vác. Huống hồ vẫn là làm tiên sinh, một bên dạy học, một bên ôn tập, cái này an bài không thể tốt hơn. Đại lang, trở lại phải thật tốt tạ ơn Chu Viên Ngoại. Cha, Hải Nhi đã cảm ơn qua, bất quá có chuyện cha muốn khuyên một chút lão tứ. Lúc này Phạm Đại Xuyên xem trưởng tử cũng phá lệ thuận mắt, hắn ha ha cười nói, ngươi nói. Là như thế này. Cố Tiên Sinh lúc đi, đem đằng sau 2 tháng cùng sang năm học phí đều giao cho Chu Viên Ngoại, Hải Nhi tự tiện làm chủ, khuyên Chu Viên Ngoại không nên đem học phí lập tức cho lão tứ, mà là theo tháng cho. Ngươi làm được rất đúng. Quyết định này cha ủng hộ. Phạm Đại Xuyên hiểu rất rõ con trai mình, mấy chục quan tiền đến tiểu nhi tử trong tay, mấy ngày liền lung tung tiêu hết, xác thực không thể lập tức cho hắn. Lại là, lão tứ có chút giận ta, cha muốn khuyên hắn một chút. Đừng để ý tới không hỏi hắn. Chuyện này liền xem như ta quyết định, hắn dám làm loạn, xem ta như thế nào thu thập hắn. Phạm Đại Xuyên tâm tình thật tốt, hắn hiện tại liền muốn mau về nhà uống một chén. Đại lang, lần trước cái kia Thiên Nhật Hương rượu ngươi còn có hay không rồi? Chương 31, Thiệm Cơm Phong 3. Để các học sinh lo lắng một đêm thành tích cuối cùng ra tới. Sáng sớm, Lưu Viện Chủ ôm một chồng bài thi đi vào lớp học, hắn đem bài thi đặt lên bàn cười nói, ta muốn tối hôm qua rất nhiều học sinh đều ngủ không được ngon giấc đi. Trên lớp học không cười âm thanh, bầu không khí ngược lại càng căng thẳng hơn. Phạm Ninh liếc qua bên người Chu Bội, gặp nàng thẳng người, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bàn bài thi. Lưu Viện Chủ lại nói, trước tiên nói một chút trước 3 phần thưởng đi. Hạng nhất là một bản danh gia tự thiếp, hạng 2 ta khen thưởng hắn một phương tốt nhất xanh nghiên mực, hạng 3 là một chi tốt bút lông sói. Lưu Viện Chủ ở trong học đường kiêm thượng thư pháp môn, hắn phần thưởng tự nhiên đều cùng thư pháp có quan hệ. Tốt, nói một chút ngày hôm qua khảo thí, tổng quát mà nói, cũng không có quá khiến ta thất vọng, mặc dù tuyệt đại bộ phận học sinh đều không có làm xong, cái này ở dữ liệu của ta bên trong, nhưng ít ra một nửa lấy bên trên đều chép lại 8 thiên, mà lại sai lầm rất ít, điểm ấy rất không tệ. Ngừng một chút Lưu Viện Chủ lại nói, ta cho điểm tiêu chuẩn mọi người đều biết, một là xem đối luận ngữ quen thuộc trình độ, tiếp theo là xem thư pháp. Phạm Ninh trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như phải xem thư pháp, chỉ sợ lần này mình vào không được trước 3. Lúc này, trợ giáo đã đem bài thi phát ra. Phạm Ninh liếc qua chính mình điểm số, đạt được là tốt nhất, đây là tối cao điểm đăng giá, trong lòng của hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tống triều khảo thí đạt được tiêu chuẩn cùng khoa cử giống nhau, chia làm thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, trung thượng, trung hạ, hạ hạ 6 cấp. Mỗi một cấp lại chia làm giáp đẳng cùng ất đẳng, Phạm Ninh quyển trên chân đánh dấu một cái ất chữ, hắn đạt được chính là tốt nhất ất đẳng, hiển nhiên là thư pháp của mình mất điểm, bất quá đây không phải thư pháp khảo thí, thư pháp chiếm điểm trị giá không lớn. Cho nên Phạm Ninh cuối cùng đạt được vẫn là khá cao. Lần này hạng 3 là Lưu Khang, hắn viết 8 thiên, nhưng 8 thiên một chữ không sai, thư pháp cũng còn tốt, đạt được thượng trung giáp đẳng. Sở hữu học sinh đều vỗ tay chúc mừng, Phạm Ninh trở lại nhìn lại, Lưu Khang kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vò đầu khà khà cười không ngừng. Lần này tên thứ hai là Phạm Ninh, mười thiên hoàn toàn đúng, một chữ không sai, đạt được là tốt nhất tất đẳng. Trên lớp học lại một mảnh xì xào bàn tán, Phạm Ninh thế mà không có lấy số một, mặc dù viện chủ không nói, nhưng mọi người đều biết, Phạm Ninh khẳng định là ở thư pháp bên trên mất phân ra. Phạm Ninh ánh mắt nhìn mình chằm chằm bài thi, thư pháp bên trên khiếm khuyết lại một lần nữa đem hắn đau nhói. Chu Bội lại sắc mặt nghiêm túc, mím chặt bờ môi. Lưu viện chủ nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, hạng nhất là Chu Bội, mười thiên hoàn toàn đúng, một chữ không sai, thư pháp cực giai, đạt được là tốt nhất giáp đẳng. Trên lớp học lập tức buộc phát ra một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Chu Bội thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhất thời tiêu ý hiệp như hoa, dương dương đắc ý liếc qua Phạm Ninh. Phạm Ninh cười cười, chúc mừng ngươi. Vẫn tốt chứ? Chu Bội toàn thân sảng khoái, cuối cùng đem bên cạnh cái này Phạm ngốc ngốc đè xuống. Bất quá loại này tỉ thí nha nội ta đây sẽ không để ở trong lòng, không có ý gì. Trợ giáo đem phần thưởng đặt ở ba người trên bàn, Phạm Ninh là một phương xanh nghiên mực, giá trị 100 văn tiền. Mặc dù còn kém rất rất xa Âu Dương Thiến đưa cho nàng Đoan Nghiễn, nhưng so với hắn hiện tại dùng mấy văn tiền lao thạch nghiên mực, phải tốt hơn nhiều. Chu Bội mở ra tự thiếp, tiện tay ném cho Phạm Ninh, loại này tự thiếp nha nội ta đây không có thèm, đưa cho ngươi. Phạm Ninh nhìn thoáng qua, là Liêu Công Quyền Bi văn tập. Hắn ở trên trấn cửa hàng sách bên trong nhìn qua, tiết giá 150 tiền. Chữ này thiếp không tệ, làm gì không cần. Hừ, nông thôn em bé không kiến thức, trở lại ta cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chữ tốt thiếp. Phạm Ninh lông mày nhướng lên, vậy ta cũng phải mở mang kiến thức một chút. Thẳng tới giữa trưa tan học lúc, Lưu Khang còn đắm chìm trong hạng ba trong hưng phấn. Lần thứ nhất khảo thí gọi tên thứ, hôm nay cha ta khẳng định phải hảo hảo ban thưởng ta. Phạm Ninh cười nói, ngươi hôm nay muốn về nhà sao? Lưu Khang kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi không biết hôm nay nghỉ sao? Phạm Ninh giật mình, ta mới lên học 4 ngày, liền muốn nghỉ. Đó là bởi vì ngươi là xếp lớp vào đây, chúng ta đều đã đi học 9 ngày rồi. Tống triều trường học thực hành tuần hưu chế, mỗi 10 ngày nghỉ ngơi 1 ngày, ngoài ra còn có các loại pháp định ngày lễ, tỉ như mồng 1 Tết, Thượng Nguyên, Hàn Thực, Thiên Khánh, Đông Chí, cái này ngũ đại ngày lễ liền muốn nghỉ 7 ngày. Phạm Ninh vừa mới tiến học đường không lâu, không có quan tâm ngày nghỉ lễ. Không nghĩ tới đi học mới 4 ngày, cái thứ nhất ngày nghỉ liền đến. Vậy lúc nào thì tan học? Đương nhiên giống như bình thường, buổi chiều luyện qua chữ liền có thể về nhà. Có lẽ là tuần mạt nguyên nhân, thức ăn hôm nay cũng không tệ lắm. Phạm Ninh lấy một cái trưng con cua, một đĩa măng làm trưng mặn thịt, một mâm xào mắm chay, lại bưng một bát xúc trứng, hai cái thịt màn thầu cùng một chén cơm. Phạm Ninh trở lại chính mình chỗ ngồi xuống, Lưu Khang nhỏ giọng đối với hắn nói, coi chừng Phạm Cương, hắn đặc biệt hận ngươi. Vì cái gì? Hắn hôm nay đạt được là trung hạ ất đẳng, tên cuối cùng, Lưu viện chủ đem hắn gọi đi hung hăng mắng một trận, giống như đem ngươi lấy ra so sánh, nói cũng là họ Phạm, nhưng hắn ngay cả một nửa của ngươi cũng không bằng. Đó là hắn tự tìm, cùng ta có liên can gì? Phạm Ninh liếc qua Phạm Cương, thấy hắn mặt mũi tràn đầy lửa giận, đang hung dữ nhìn mình lom lom. Chúng ta mau mau ăn cơm, cơm nước xong xuôi ta còn phải đi sai người cho ta cha mang cái lời nhắn, hắn không biết ta hôm nay nghỉ. Phạm Ninh vặn đi một cái càng cua liền nhỏ nhẹ nhai. Lúc này, sau lưng truyền tới một âm hiểm nghĩa mai thanh âm, quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, hai cái phá vải bố ngồi cùng một chỗ. Học đường hài tử cơ hồ từng cái ra cảnh giàu có, y phục trên người không phải là lụa lại gấm, duy chỉ có Phạm Ninh cùng Lưu Khang mặc mảnh tê sợi tổng hợp áo cà sa. Lưu Khang ra cảnh cũng không tệ, mẫu thân của nàng cho hắn làm mấy món gấm bột sĩ tử phục, nhưng hắn vì cùng đi Phạm Ninh, cũng mặc vào một kiện áo gai. Nhất là bây giờ thời tiết dần dần trở nên lạnh, giàu nghèo chênh lệch càng thêm rõ ràng, các học sinh cơ hồ từng cái đều mặc lên áo da, Phạm Ninh không có áo da, đành phải ngay cả xuyên ba kiện quần áo chống lạnh. Phạm Ninh mặt trầm xuống, không có để ý sau lưng Phạm Cương. Phạm Ninh, ta đoán chừng mẹ ngươi nghèo đến nỗi ngay cả tơ lụa đều chưa từng gặp qua, mặc vải bố xuất giá. Phạm Ninh nhặt lên trên bàn chén canh, trở tay dội đi, Phạm Cương trở tay không kịp, được dội cho một mặt. Hắn chật vật không chịu nổi, giận dữ hét: Phạm Ninh, ngươi cái này hỗn đản. Ẩm. Phạm Ninh vô bàn một cái, đứng người lên nhìn gần hắn nói, có bản lĩnh liền đánh một trận, đi với ta bên ngoài, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn tử canh trong chậu nhặt lên múc canh cán dài sắt muỗng, không dám tới là vương bắt đản. Phạm Ninh ném câu nói tiếp theo, liền bước nhanh ra ngoài đi đến. Tiệm cơm bên trong lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều hướng Phạm Cương nhìn lại, Phạm Cương trong lòng chột dạ, y nguyên mạnh miệng nói, hắn tính là cái gì? Cha ta một đầu ngón tay liền có thể đem hắn bóc chết. Chúng ta đi. Hắn mang theo hai cái tiểu đệ từ cửa hông chạy trốn. Tiệm cơm bên trong lập tức buộc phát một trận cười to. Phạm Ninh đi ra học đường đại môn, hắn nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời thở ra thật dài khẩu khí. Phạm Cương gọi thẳng hắn tổ phụ danh tự, hắn đã không so đo, nhưng Phạm Cương hôm nay nói năng lỗ mãng, thế mà làm nhục mẫu thân mình, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục. Mặc dù là đồng tộc, nhưng so ngoại nhân đáng hận hơn. Lúc này, Lưu Khang chạy ra, Phạm Ninh. Tên hỗn đản kia làm sao còn chưa tới? Hắn chính là cái nhuyễn đản, từ cửa sau chạy trốn. Phạm Ninh nặng nề hừ một tiếng, thiện nghi hắn. Được rồi, ngươi dội cho hắn một mặt, đã là giáo hơn hắn, trở về đi. Đầu bếp đang khắp nơi tìm cái thìa đây. Phạm Ninh đem cái thìa đưa cho hắn, ta đi chuyến bến tàu, lập tức liền trở về. Chính ngươi coi chừng. Phạm Ninh gật gật đầu, bước nhanh hướng bến tàu phương hướng đi đến. Chương 32, tự thiếp gây ra huyết án. Hôm nay tuy là tuần mặt nghỉ, nhưng buổi chiều môn thư pháp y nguyên muốn lên, đến xế chiều giờ thân chính thức tan học. Xế chiều mỗi ngày đều có môn thư pháp, trên thực tế chính là lớp tự học, giáo thụ mặc kệ, các học sinh chính mình an bài học tập nội dung. Phạm Ninh ở chính mình trên ghế ngồi xuống, lại phát hiện đằng sau cách hai hàng vị trí Phạm Cương đã tới trước, hắn tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh giống nhau, trong mắt loạn chuyển, không biết đang có ý đồ gì. Phạm Ninh trong lòng hừ lạnh một tiếng, hôm nay không hảo hảo thu thập một chút cái này Phạm Cương, hắn không biết về sau sẽ còn trở nên cỡ nào ngang tàng. Trước hết để cho hắn đắc ý một cái buổi chiều. Phạm Ninh trải lên giấy, mở ra liễu công quyền mẫu chữ khác, chuẩn bị bắt đầu luyện chữ, hắn phát hiện tiểu lò lì chu bội mới là chính mình kinh địch, làm không tốt cuối năm khảo thí, hạng nhất sẽ bị chu bội hái đi. Chính mình nhất định phải nhanh bổ sung thư pháp không đủ nhược điểm. Chu bội bài thi hắn cũng nhìn qua, một bút hành giai sắc thực viết xinh đẹp, phiêu giật trôi chảy, có chút thư pháp hương vị, so chữ của mình thực sự tốt hơn quá nhiều. Đạt được tốt nhất giáp đẳng, danh đến thực uy. Nếu như là thư pháp khảo thí, chính mình đạt được chỉ sợ sẽ là trung hạng. Phạm Ninh mới vừa viết hai hàng chữ, liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, hắn ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Chu Bội ngẩng đầu từ chính mình trước bàn đi qua, vây quanh một bên khác ngồi xuống. Phạm Ninh sửng sốt một chút, sao ngươi lại tới đây? Chu Bội buổi chiều cũng sẽ không đến, hôm nay nàng chuyện gì xảy ra? Kỳ quái, ta không thể tới sao? Chu Bội lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Không có gì. Phạm Ninh cúi đầu tiếp tục viết chữ. Chu Bội cắn một chút bờ môi, từ túi sách bên trong lấy ra một quyển bản thảo đặt lên bàn. Têu ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính tự thiếp. Phạm Ninh lập tức thấy hứng thú, vội vàng nhận lấy, trước mắt lập tức sáng lên, không phải in ấn tự thiếp, mà là bản thảo nguyên bản. Bản thảo dùng đóng chỉ đặt trước, trang địa viết bình giang tập, là khoản là đinh vị. Phạm Ninh đương nhiên biết đinh vị, Tống Thực Tông thời đại tể tướng, bình giang phủ trưởng Châu huyện người, bản địa hương đảng. Phạm Ninh mở ra, đây là hắn thi tập bản thảo. Đằng sau đóng cái chương, in quan phách hai chữ. Phạm Ninh lập tức minh bạch, đây cũng là về sau đinh vị bị xét nhà, bộ phận vật phẩm công khai đấu giá, bị Chu Bội tổ phụ mua lại. Đinh vị mặc dù bị định vị vì gian thần, nhưng hắn dù sao cũng là tể tướng, tiến sĩ xuất thân, một bút hành giai viết dị thường linh động, để Phạm Ninh thấy yêu thích không buông tay. Chu Bội thấy Phạm Ninh nhìn nhập thần, liền dương dương đắc ý nói, bản này bản thảo lại là ta tổ phụ tốn 500 lạng bạc dòng mua lại. Ừm. Phạm Ninh đã xem nhập thần, không có nghe thấy Chu Bội đang nói cái gì, thuận miệng ứng hòa một tiếng. Chu Bội thấy hắn không nghe chính mình nói chuyện, trong lòng nổi nóng, một tay lấy bản thảo đoạt mất. Ngươi nghe không nghe ta nói. Phạm Ninh tâm đã bị thư bản thảo câu ở, hắn trong cảm giác chữ đặc biệt thích hợp bản thân, hắn vội vàng cười nói, ngươi nói, ta nghe. Hừ. Chu Bội hừ một tiếng, chỉ vào thư bản thảo nói, ta cho ngươi biết, bản này bản thảo trị giá 500 lạng bạc dòng. Ta có thể cho ngươi mượn xem mấy ngày, nhưng có điều kiện. Ngươi muốn điều kiện gì? Chu Bội sớm có dự mưu, nàng híp mắt cười nói, đương nhiên là cho tiền thuê, một lượng bạc một ngày. Chu Bội là ở mưu tính tổ phụ trôi này cây quạt, nàng biết Phạm Ninh nhà nghèo, bắt không được tiền đến, cuối cùng chỉ có thể thành thành thật thật đem tổ phụ cây quạt giao ra làm thế chấp. Thế này coi như tổ phụ hỏi tới, nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận nói là lẫn nhau trao đổi học tập thư pháp, nếu không tổ phụ như biết nàng là dùng tiền mua về. Khẳng định sẽ rất sinh khí. Phạm Ninh lắc đầu, quên đi, ta cũng không có tiền cho ngươi. Chu Bội thấy Phạm Ninh không lên đạo, trong lòng quả thực có chút căm tức, nàng đem thư bản thảo hướng về Phạm Ninh trên bàn đẩy, nổi giận nói, vậy ngươi nói cho bao nhiêu? Lúc này, Phạm Cương lại tại bên cạnh xuất hiện, hắn nắm lấy cơ hội, cười chào phúng nói, Chu nha nội cùng Phạm Ninh đàm tiền, không phải để hắn khó xử sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Chu Bội trừng mắt liếc hắn một cái. Phạm Cương đụng phải một cái mũi xám. Nửa ngày nói không ra lời. Phạm Ninh không có không hỏi hắn, hắn cười cười lại nói, lại là ta nghèo đến nỗi ngay cả một văn tiền đều không bỏ ra nổi, ngươi nói cái gì làm? Chu Bội trong lòng tức giận, thốt ra, đã ngươi nhà nghèo như vậy sao ngươi còn tới nơi này đọc sách? Đúng rồi. Phạm Cương cũng thừa cơ châm ngòi thổi gió nói, trong nhà nghèo phải đinh đương vang, còn thế mà chạy tới Diên Anh học đường đọc sách. Phạm Ninh biến sắc, đem thư bản thảo ném cho Chu Bội, ta loại người nghèo này không xứng xem 500 lạng bạc dòng tự thiếp, ngươi lấy về đi. Ngươi. Chu Bội tức giận đến giận sôi lên, chỉ vào thư bản thảo đối Phạm Cương nói, cầm một lượng bạc đến, bản này bản thảo cho ngươi mượn xem. Có. 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 Phạm Cương lấy ra một lượng bạc đặt lên bàn, tiếp nhận thư bản thảo, còn đặc biệt ở Phạm Ninh trước mặt lung lay, đắc ý vạn phần đi. Hừ. Ngươi bây giờ muốn nhìn cũng không có. Phạm Ninh sắc mặt hết sức khó coi, yên lặng thu hồi túi sách, đứng dậy đến một bên khác không trước bàn ngồi xuống. Chu Bội lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc này, xếp sau một cái học sinh nói khẽ với Chu Bội nói, buổi trưa hôm nay ở tiệm cơm, Phạm Cương mắng Phạm Ninh là quỷ nghèo, hai người kém chút đánh nhau. Chu Bội mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng, nàng đông dưng đứng người lên, đi vào Phạm Cương trước mặt, đem bạc ném cho hắn. Thư bản thảo trả lại cho ta. Phạm Cương sững sờ, ngươi đáp ứng cho ta xem. Nói bậy, ta bao lâu đáp ứng ngươi? Có nghe thấy không, lập tức cho ta. Chu Bội nắm đấm từ từ siết chặt. Phạm Cương thật vất vả mới tìm được nhục nhã Phạm Ninh cơ hội, hắn sao có thể tùy tiện buông tha. Ta liền không cho. Chu Bội trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, nàng đưa tay một cái nắm chặt Phạm Cương tóc, đồng nhiên hướng về sau kéo một cái, Phạm Cương đau đến kêu thảm như heo bị làm thịt, Chu Bội nắm lên trên bàn nghiên mực, hung hăng hướng trên mặt hắn vỗ tới. Chỉ nghe đùng. Một tiếng vang giòn, Phạm Cương mặt bên trên nở hoa rồi, máu tươi chảy ròng. Thư bản thảo cho ta. Ta cho. Ta cho. Phạm Cương khóc đem thư bản thảo giao cho Chu Bội. Chu Bội nổi giận đùng đùng trở lại chính mình chỗ ngồi xuống. Lúc này, những học sinh khác dọa từng cái câm như hến, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bạo lực như vậy tiểu nương tử. Có chút học sinh nguyên bản ghen ghét Phạm Ninh cùng nàng ngồi cùng một chỗ, lúc này ý nghĩ của bọn hắn sớm đã ném đến lên 9 tầng mây. Phạm Ninh lại làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, hết sức chuyên chú luyện chữ. Trên lớp học 10 phần yên tĩnh, chỉ nghe thấy Phạm Cương đứt quãng tiếng nức nở. Rốt cục nhịn đến tan học thời gian, tiếng chuông vang lên, các học sinh reo hò một tiếng, cầm lên túi sách liền chạy như bay. Phạm Cương cũng túi đầu mặt mũi tràn đầy nước mắt đi. Phạm Ninh bắt đầu thu thập mình túi sách, lúc này, Chu Bội từ từ đi đến Phạm Ninh trước mặt, đem thư bản thảo đưa cho hắn, ôn nhu nói, ta đùa với ngươi, cho ngươi mượn xem, một văn tiền đều không cần. Phạm Ninh lắc đầu, ta không muốn. Chu Bội con mắt lập tức đỏ lên, nàng cắn một chút bờ môi, nhỏ giọng nói, ta không biết ngươi cùng hắn có mâu thuẫn. Phạm Ninh đem thư bản thảo đưa cho nàng, cười nói, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, ta thực không muốn xem. Người cái này hỗn đản. Chu Bội đầy ngập ủy khuất rốt cục bạo phát, nàng đưa tay bản thảo phá tan thành từng mảnh, hung hăng ném xuống đất, hoa. Một tiếng khóc lớn lên, quay người liền hướng lớp học bên ngoài chạy tới. Phạm Ninh nhặt lên bị xé nát đinh vị bản thảo, đã không cách nào khôi phục, hắn đoán được tay này bản thảo nhất định là Chu Bội trộm ra, chắc là hắn tổ phụ âu yếm chi vật, chính mình sao có thể thuận tiện mượn đi. Ai? Cái này bạo lực tiểu lọ ly, bản thảo thực đáng tiếc. Lưu Khang cùng Phạm Ninh đi ra học đường. Lưu Khang lòng vẫn còn sợ hay nói, cái kia Chu gia tiểu nương tử thật đáng sợ, ngươi không biết nàng ra tay cỡ nào hung ác, răng đều đánh rụng ba cái. Nàng bị người trong nhà làm hư. Bất quá ta cảm thấy rất hả giận, đơn giản quá sảng khoái, đêm nay ta muốn không say không nghỉ. Cần thiết hay không? Phạm Ninh cười nói. Đó là đương nhiên. Lưu Khang oán hận nói, ngươi không biết mấy người bọn hắn bình thường là thế nào khi dễ ta. Hai người cười cười nói, không bao lâu liền tới đến bến tàu. Phạm Ninh xa xa trông thấy phụ thân đứng tại bến tàu trước bậc thang chờ đợi mình, hắn lập tức cảm thấy trong lòng một trận ấm áp. Ta đi trước một bước. Chúng ta ngày mai thấy. Hai người chia tay, Phạm Ninh bước nhanh hướng phụ thân đi đến. Chương 33, Tam Thúc Phạm Thiết Nghiêu. Ninh Nhi, ngươi cái dương đây. Phạm Thiết Chu xoa xoa đầu hắn bật cười hỏi. Mấy ngày không thấy, hắn thật đúng là nhớ con của mình. Chỉ nghỉ ngơi một ngày, trời tối ngày mai liền phải gấp trở về. Ngày mai sáng sớm đi cũng được. Cha có thuyền, cam đoan sẽ không để cho người đến trễ. Phạm Ninh đi đến thuyền, phát hiện thuyền kỳ thật không nhỏ, ở giữa là mui thuyền, bên trong cực kỳ sạch sẽ thoải mái dễ chịu, đồng bên trên còn có một cánh cửa sổ nhỏ. Phạm Ninh đi vào buồng nhỏ trên tàu chút được gánh nặng, đánh giá chung quanh một cái. Cha, thuyền này là mới. Con tốt, bảy thành mới, ta lại lần nữa dùng dầu cây chậu soát một lần, nhìn tựa như mới giống nhau. Sinh ý thế nào? Vừa mới bắt đầu, bất quá một ngày 7-80 văn là có. So đánh cá kiếm được nhiều, về sau khách quen nhiều, một ngày chí ít kiếm 200 văn. Phạm Thiết Chu tâm tình rất tốt, trong nhà còn có mười mấy mẫu thượng điển, một mẫu đất một năm có thể kiếm 2 quan tiền, làm ruộng một năm liền có 20-30 quan, tăng thêm vận khách, lại trừ bỏ thuế ruộng cùng miễn dịch tiền, bình quân một tháng ổn chám 4 tới 5 quan tiền, ở trong thôn, đây cũng là trung thượng đẳng thu nhập. Mẹ thế nào? Phạm Ninh lại hỏi. Mẹ ngươi tốt đây, nàng làm cả bàn thức ăn ngon, liền chờ ngươi trở về. Phạm Thiết Chu vừa cười nói, ngươi tứ thúc cũng không tệ, ở tiểu học thuộc dạy học, tất cả mọi người nói hắn so lúc trước cô tiên sinh dạy thật tốt, ngươi A công khen ngươi tài giỏi. Hắn không nói ta khờ rồi. Phạm Ninh đối với mình bất công tổ phụ thực sự không ưa, chỉ là xem ở phụ thân trên mặt, hắn thuận miệng ứng hòa hai câu. Sẽ không lại nói, hắn còn dự định ban thưởng ngươi 5 quan tiền, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngươi A công đi một chuyến vô tích, đông nhiên nghị thông suốt. Nói đến ban thưởng, Phạm Thiết Chu nghĩ tới một chuyện, đối với nhi tử nói, hôm qua trên trấn Phạm thị tộc trưởng tới tìm ta, cho nhà chúng ta 10 quan tiền. Tại sao phải cho 10 quan tiền? Đây là ngươi Tam A công mấy năm trước quyết định quy củ, hắn đem sở hữu tài sản đều quên ra tới, thiết lập Phạm thị từ chợ kim, phàm là thi đậu học đường Phạm thị tử đệ, mỗi người ban thưởng 5 quan tiền, nếu như thi đậu tứ đại học đường, lại ban thưởng 10 quan, giúp đỡ tử đệ đọc sách. Trong lịch sử Phạm Trọng Yêm đúng là quên ra đại bộ phận tài sản, giúp đỡ gia tộc tử đệ đọc sách. Phạm Ninh nằm ở trong khoang thuyền, đầu gối ở tay bên trên, nhìn lên bầu trời mây trắng lững lờ, cũng không biết Phạm Trọng Yêm hiện tại thế nào. Về đến nhà, Trương Tam Nương tựa như nhiều năm không gặp nhi tử giống nhau, ôm hắn hung hăng khóc một trận, lúc ăn cơm, lại phát hiện nhi tử gầy một chút, đau lòng đến thẳng rơi lệ. Nàng ngồi ở nhi tử, không ngừng cho hắn gắp thức ăn, "Ninh Nhi, khối này thì ngon, mẹ đặc biệt giữ lại cho ngươi." Mắt thoáng nhìn, nàng đỗng nhiên gầm hét lên, "Phạm Thiết Chu, còn gà kia chân là cho nhi tử, ai bảo ngươi ăn?" Phạm Thiết Chu trong tay nhặt cây cắn một cái đùi gà, thả cũng không xong, ăn cũng không phải, ngốc tại đó. Ăn nghỉ cơm tối, Phạm Thiết Chu chủ động thu thập bát đũa, Trương Tam Nương từ trong dương xuất ra hai kiện da dê áo, đây là nàng sai người đi tàng thư trấn mua, dùng tới tốt hổ da dê chế thành. "Đại Lang, Ninh Nhi, hai người các ngươi trước tới thử một chút, một người một kiện, ai?" Năm ngoái 700 văn tiền là đủ rồi, năm nay tăng tới 1 quan tiền, đầu năm nay, tiền càng ngày càng không trải qua dùng. "Nương tử nói đúng, sớm biết chúng ta năm ngoái mua liền tốt." Phạm Thiết Chu lấy lòng cười bồi nói. Trương Tam Nương trừng mắt liếc hắn một cái, nói lời này có ý nghĩa gì, năm ngoái nhà chúng ta có tiền mua sao? Nàng đem ra dê áo ném cho trượng phu, chính mình đi khâu cúc áo, ta mới lười nhác quản ngươi. Nàng trở lại mặt mày hớn hở đối Phạm Ninh nói, "Con ngoan, cho mẹ thử nhìn một chút, xem cỡ phải chăng phù hợp." Phạm Ninh mặc vào thiếp thân da dê áo, bên ngoài lại mặc lên áo cà sa, quả nhiên ấm áp rất nhiều. "Mẹ hôm nay là chuyện gì xảy ra?" Phạm Ninh về nhà một lần cũng cảm giác được mẹ không có sắc mặt tốt, dĩ nhiên không phải đối với mình. "Hừ, 10 quan tiền là nhi tử ta phải được, hắn không cao hứng là chuyện của hắn, dựa vào cái gì muốn chúng ta trả lại cho gia tộc?" Phạm Ninh thấy phụ thân một mặt xấu hổ, liền hỏi, "Cha, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Phạm Thiết Chu ngồi ở một bên cười khổ nói, "Ngươi tứ thúc lúc trước thi đậu huyện học phụ thuộc học đường, gia tộc không có cho hắn bất luận cái gì ban thưởng, hai ngày trước ngươi tổ phụ nghe nói ngươi được 10 quan tiền, trong lòng của hắn không cam lòng, liền chạy đi gia tộc đòi tiền. Bất quá gia tộc một tiếng cự tuyệt, ngươi tổ phụ tức không nhịn nổi, muốn chúng ta đem 10 quan tiền cũng trả lại cho gia tộc, mẹ ngươi đương nhiên không chịu, cho nên mẹ ngươi vẫn tại oán trách ta." Vốn chính là, Trương Tam Nương một bên khe hở cúc áo, vừa hướng nhi tử nói, "Ngươi đừng tưởng rằng mẹ ngươi là thấy tiền sáng mắt người, ta làm sự tình có chính mình phân tức, hôm qua ngươi tổ phụ đưa tới 5 quan tiền, cho cháu trai ban thưởng ta không ý kiến, nhưng làm gì nói là phân ra đền bù, ta trong cơn tức giận liền tịch thu." Phạm Thiết Chu đang sâu kim, hắn vội vàng buông xuống kim khâu giải thích, hắn nếu nhắc tới phân ra đền bù, chứng minh trong lòng của hắn vẫn là làm chuyện này ấy nấy, lại nói người lớn tuổi, nói nhầm cũng rất bình thường, ta tin tưởng bản ý của hắn chính là cho Ninh Nhi ban thưởng, không có ý tứ gì khác. Dù sao kia 5 quan tiền ta sẽ không cần, không muốn thiếu người khác tỉnh. Trương Tam Nương là nói năng chua ngoa, đầu hũ tâm, nàng mặc dù sinh trượng phu khí, để chính hắn khe hở cúc áo, thật là thấy hắn cầm lấy châm xuyên tuyến, liền tiến lên một cái đoạt lại ra dê áo. "Được rồi, vẫn là ta cho ngươi khe hở đi. Tránh khỏi có người nói ta khi dễ con của hắn." Phạm Thiết Chu thật dài nhẹ nhàng thở ra, nương tử rốt cục bất giận. Hôm sau trời vừa sáng, Phạm Thiết Chu mang theo Phạm Linh đi tổ phụ nhà. Trên đường, Phạm Thiết Chu nói, "Ngươi tứ thúc khi còn bé cũng thật là một cái thần đồng, không đến một tuổi liền biết nói lời nói, 3 năm liền có thể biết chữ, 5 tuổi đi học thủ, mỗi lần khảo thí cũng là số 1, ngươi A công còn đặc biệt dẫn hắn đi trong huyện tìm nổi danh nhất thầy tướng đoán mệnh, thầy tướng đưa ngươi A công 8 chữ. "Cái này 8 chữ? Phạm Ninh rất có hứng thú mà hỏi thăm. "Quan lộ thương nhân đồ, cao quý không tả nổi." Phạm Thiết Chu thở dài một tiếng, chính là cái này tám chữ kêu ngươi A Công giống như mê muội giống nhau, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng ngươi tứ thúc, đối với hắn ý thuận tuyệt đối, sùng ái vạn phần. Phạm Ninh trầm mặc một lát, lại hỏi phụ thân, hôm qua mẹ nói tứ thúc năm đó thi đậu huyện học phụ thuộc học đường, gia tộc không có cho bất luận cái gì ban thưởng, vì cái gì? Nguyên nhân có rất nhiều, một mặt là ngay lúc đó lao tộc trưởng cùng ngươi A Công quan hệ rất tồi tệ, đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn quái gia tộc không công bằng, nhưng thật ra là có nguyên nhân khác. Phạm Thiết Chu hướng hai bên nhìn xem, hạ giọng nói, có một số việc hiện tại có thể nói cho ngươi, ngươi tứ thúc lúc đó kỳ thật không thi đậu huyện học phụ thuộc học đường, ngươi A Công cuối cùng nhờ ai làm việc gì dùng tiền tiễn hắn đi học đường đọc sách. Phạm Ninh sững sờ, tứ thúc không phải thi đậu vào. Không phải. Phạm Thiết Chu lắc đầu, ngay cả huyện học cũng là tiêu tiền, tốn 200 lạng bạc dòng mua cái dự thính sinh danh lạch, vì cung cấp hắn đọc sách. Cơ hồ đem ngươi A Công nội tình đều phải móc giống. Phạm Ninh bỗng nhiên có chút lý giải tổ phụ loại kia sắp xỉ bệnh trạng chấp nhất, một lòng muốn cho tứ thúc thi đậu công danh, thật sự là bởi vì hắn ở tứ thúc trên thân hao phí đại lượng tiền tài, nếu như tứ thúc thi không đậu, vậy những này tiền liền mất trắng. Đi vào tổ phụ trong nhà, chỉ thấy tổ mẫu Dương Thị đang cở trách một cái ngồi xổm trên mặt đất người trẻ tuổi, tổ mẫu nhìn khí sắc tinh thần đều tốt hơn nhiều. Bà! Phạm Ninh hô một tiếng, chạy tới. Dương Thị lập tức mặt mày hớn hở, lôi kéo Phạm Ninh trên dưới dò xét, cười tủm tỉm nói, nhà ta kiện kiện thành tú tài. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, lúc trước Phạm Ninh mặc áo đuôi ngắn quần đùi, chân trần, thấy thế nào cũng là một cái nông thôn đứa chăn trâu. Hiện tại hắn mặc người đọc sách áo cà sa, đầu đội khăn bông, dưới chân cũng là giày thực chất giày vải, đúng là cái tiểu tú tài dáng vẻ. Đây là ta ở trong trấn cho bà mua nước ra thuốc. Phạm Ninh đem một bình dược cao nhét vào tổ mẫu trong tay. Lần trước hắn liền phát hiện tổ mẫu trên tay có vết nước. Dương Thị yêu thương nuốt ve tôn nhi đầu, kiện kiện ngoan, còn cho bà mua thuốc. Lúc này, Phạm Thiết Chu đi tới, kinh ngạc nhìn qua ngồi xổm trên mặt đất người trẻ tuổi, Thiên Nhu, sao ngươi lại tới đây? Phạm Ninh thế mới biết, nguyên lai cái này mặc áo đen người trẻ tuổi là chính mình tam thúc, Phạm Thiên Nhu. Phạm gia bốn huynh đệ, hiện tại sống đến mức tốt nhất, là lão nhị Phạm Thiết Qua, ở Ngô huyện trưởng tiểu trấn mở một nhà hàng tạp hóa. Sống đến mức kém nhất là lao tam Phạm Thiết Nhu, cho người ta ở rể, làm con rể tới nhà. Nô huyện nông thôn có câu tục ngữ, gọi là thà rằng tiền không một văn, cũng chớ cắm ngược một môn. Nói đúng là thà rằng người không có đồng nào, cũng không cần cho người ta làm con rể tới nhà. Con rể tới nhà vận mệnh tương đối bi thảm, ở nhà gái nhà dưới mái hiên sinh hoạt, không có một chút địa vị không nói, sinh hạ nhi nữ đều phải theo nhà gái họ. Đi trên đường, đều sẽ bị người tại sau lưng chỉ trỏ, âm thầm chế giễu. Nếu như nhà gái nhà thiện lương một chút, còn có thể đem con rể tới nhà làm nửa đứa con trai nuôi, nhưng nếu như gặp phải vô lương người ta, con rể tới nhà liên hạ người đều không bằng, đánh chửi càng là chuyện thường ngày. Về phần Phạm Thiết Như làm sao làm người nào nhà con rể tới nhà, người nhà họ Phạm đối với cái này giữ kín như bưng, chưa từng đề cập. Phạm Ninh chỉ nghe mẫu thân ở oán hận tổ phụ khi đề cập tới một câu, lúc trước hắn đối lao từ nếu như chẳng phải bất công, lão tam cũng sẽ không đi đến một bước kia. Bất quá Phạm Ninh còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình tam thúc, chỉ thấy hắn dày bờ môi, rộng mũi, một mặt trung thực thật thà bộ dáng, mặc vào một thân màu đen vải thô áo đuôi ngắn, bao một cái vòng tròn khăn trùm đầu, thân thể mười phần cường tráng. Lúc này, chỉ nghe tổ phụ trong phòng quát, không tiền đồ ra hỏa, có phải hay không lại bị đánh trốn về đến rồi. Phạm Thiết Nhu che lấy đầu nói lầm bầm, lần này là không cho ta cơm ăn. Phạm Đại Xuyên từ trong phòng đi tới, hắn lườm Phạm Ninh một mắt, mặt bên trên vẫn không có vẻ tươi cười. Hắn nhìn hằm hằm Phạm Thiết Nhu nói, vì cái gì không cho người cơm ăn. Phạm Thiết Nhu thân thể cực kỳ cường tráng, thậm chí so đại ca Thiết Chu còn muốn khỏe mạnh. Hắn cực kỳ e ngại cha mình, nhỏ giọng nói, năm ngoái cha vợ đáp ứng ta, chỉ cần ta năm nay trồng 200 mẫu đất, hắn liền để níu níu theo ta họ. Ta năm nay liều sống liều chết trồng 200 mẫu đất, khó khăn ngày mùa thu hoạch, ta đưa ra níu níu sự tình, hắn lại một mực phủ nhận, nói không chuyện này, ta tức không nhịn nổi, nói năm sau ta không trồng. Kết quả hắn liền đem ta nhốt tại chuồng bò, không cho cơm ăn, ta đói gần chết mới leo cửa sổ trốn tới. Lúc này, lão tứ Phạm Đồng Trung cũng quay về rồi, hắn nghe vậy giận dữ nói, lục gia đem tam ca xem như nô lệ, cha, môn này hôn nhân rời cũng được. Phạm Đại Xuyên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, kia 200 lạng bạc dòng ngươi đến trả. Phạm Đồng Trung lập tức hiểu xỉu. Phạm Ninh giờ mới hiểu được, nguyên lai tứ thúc huyện lớn học 200 lạng bạc dòng, chính là tam thúc làm ở rể xính lễ, hắn mới vừa rồi còn kỳ quái. Dựa vào tổ phụ trên dưới 100 mẫu đất thu nhập, làm sao có thể một lần cầm được ra 200 lạng bạc dòng. Phạm Đại Xuyên quay đầu hướng trưởng tử Phạm Thiết Chu nói, ngươi đưa lão tam trở về, ngươi nói cho lục viên ngoại, nhi tử ta không phải nô lệ, cũng không phải súc vật, hắn còn dám ngược đãi ta nhi tử, ta liền báo quan.
Đúng.
Báo quan.
Phạm Thiết Ngưu nhảy dựng lên.
Ngươi câm miệng cho ta.
Phạm Đại Xuyên giận dữ mắng mỏ hắn nói, trở về thành thành thật thật sống qua ngày, đừng có ý nghĩ xấu, đợi nhi tử trưởng thành, ngươi tự nhiên sẽ có ngày nổi danh, có nghe hay không?
Phạm Thiết Ngưu yên lặng nhẹ gật đầu.
Phạm Ninh bây giờ nhìn không nổi nữa, cái này kỳ hoa tổ phụ, vì 200 lạng bạc ròng, thế mà để nhi tử đi làm ở rể.
Hắn đối phụ thân nói, cha, ta tìm Chu viên ngoại có việc, đi trước một bước.
Phạm Thiết Chu gật gật đầu, cho ngươi tổ phụ chào hỏi lại đi.
Phạm Đại Xuyên lỗ thai cũng rất linh, hắn nghe nói đi tìm Chu viên ngoại, lập tức ha ha cười nói, đi thôi.
Thay ta hướng Chu viên ngoại vấn an.
Phạm Ninh gật gật đầu, lại cho tổ mẫu thi lễ, bà, ta đi rồi.
Dương Thị vội vàng từ trong phòng bếp lấy ra một cái nóng hầm hập trứng gà luộc, cười tủm tỉm kín đáo đưa cho cháu trai, sờ lên đầu của hắn.
Phạm Ninh lại cho hai cái thuốc phụ chào hỏi, liền quay người đi.
Phạm Thiết Ngưu dò xét dài cổ nhìn qua Phạm Ninh đi xa, trong ánh mắt tràn đầy mất mát, A Ngốc đem chính mình quên đi.
Chương 34, Lưu Viện Chủ dạy bảo.
Trong thư phòng, Chu Lân cẩn thận từng ly từng tí đem viên trụ hình đá thái hồ dưới đáy bỏ vào nước nóng, một lát, chỉ thấy sở hữu trong lỗ thủng đều bừng bừng toát ra nhiệt khí.
Thật sự là cực phẩm đá thái hồ A.
Chu Lân liên thanh tán thưởng.
Hắn lần đầu tiên trông thấy khối này đá thái hồ, liền cho rằng là giả, không có khả năng bên ngoài có như thế dày đặc lỗ nhỏ mà không ngừng nứt.
Nhưng hắn cảm giác lại giống là thật, cho nên thí nghiệm một lần, quả nhiên là thực, cái này khiến Chu Lân vừa mừng vừa sợ.
Phạm Ninh, ngươi thật sự là người có phúc A.
Phạm Ninh cũng không giấu giếm. Liền đem hắn như thế nào đạt được khối này đá thái hồ trải qua kỹ càng nói một lần.
Chu Lân gật gật đầu, kỳ thạch hạng ta cũng đi đi dạo qua, nhưng đồ nơi đó hoặc là giả, hoặc là phẩm chất quá thấp, hơi chút xuất hiện một khối tốt một chút đá thái hồ đều sẽ bị cửa hàng lấy đi, ngươi có thể gặp được tảng đá kia, thật sự là cơ duyên xảo hợp.
Cũng không hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, ta cảm thấy là kỳ thạch quán lòng tham.
Chu Lân cười cười nói, cũng không thể nói kỳ thạch quán lòng tham, Lý trưởng quỹ nếu như lúc đó nói khối này đá thái hồ là thật, thư sinh kia chưa hẳn chịu bán, mấu chốt vẫn là cái kia quán nhỏ buôn bán nhìn sai rồi.
Nói đến cũng đúng.
Phạm Ninh hiện tại quan tâm là có thể bán bao nhiêu tiền, hắn gãi gãi đầu cười hỏi, lão gia tử, tảng đá kia nói thế nào?
Chu Lân cười tủm tỉm nói, đã ngươi là tốn một lượng bạc mua được, vậy ta liền 10 lượng bạc mua xuống, cho ngươi kiếm gấp 10 lợi ích, như thế nào?
Phạm Ninh một tay lấy đá thái hồ cướp đến tay, kéo dài mặt nói, ta túc xá giường có chút bất ổn, vừa vặn thiếu một khối bàn đạp, lão gia tử. Ngài nghỉ ngơi đi.
Ta đi trước.
Chu Lân vừa bực mình vừa buồn cười, kéo lại hắn nói, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc tiểu gia hỏa, coi như ta sợ ngươi, cho ngươi 200 lạng bạc ròng.
Bao nhiêu?
Phạm Ninh vội vàng móc móc lỗ thai.
200 lạng bạc ròng không ít, không cho phép lại có kẻ mặc cả, nếu không ta cũng muốn nghe đài môn tiền.
Phạm Ninh vội vàng cười hì hì nói, ta tuyệt không lòng tham, 200 lạng bạc ròng thành giao.
Đi.
Kiếm lời 200 bội. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình không tham lam.
Đó là vận khí ta tốt, lão gia tử, hôm nay còn có một việc tìm ngươi.
Phạm Ninh từ túi sách bên trong lấy ra một cái bọc giấy, đem phía ngoài giấy mở ra, bên trong là một đống xé nát giấy.
Ngài nhìn một chút, sách này có thể hay không chữa trị?
Đây là cái gì?
Chu Lân lật một chút, giống như là một quyển bản thảo.
Là đinh vị bản thảo bình giang tập.
Cái gì?
Chu Lân giật nảy cả mình, lại là tướng quốc đinh vị bản thảo. Hắn vội vàng cẩn thận mở ra, thấy được xé thành không còn hình dáng, hắn lập tức cả giận nói, là ai làm?
Lão gia tử, ta trước thanh minh, tuyệt không phải ta làm, ta là cảm thấy đáng tiếc mới mang về.
Chu Lân càng xem càng đau lòng, đinh vị 10 năm trước đã qua đời, bản này bản thảo hẳn là cô phẩm, hắn thơ nhiều nhất chỉ có mấy đầu truyền lưu thế gian, bản này bản thảo hủy đi, vậy liền mang ý nghĩa cái khác thi từ đây chôn vùi.
Chu Lân cẩn thận từng ly từng tí đem giấy vụn từng cái mở ra, nhìn nửa ngày hỏi. Bản thảo mảnh vỡ toàn không được đầy đủ.
Phạm Ninh gật gật đầu, ta tìm nửa ngày, nên đều ở nơi này.
Nếu như toàn, ta có thể tìm người thử một chút, thiên hạ tốt nhất dây dán tường thợ thủ công ngay tại Trường Châu huyện, ta vừa vặn ngày mai muốn trở về một chuyến.
Chu Lân nhìn chăm chú lên Phạm Ninh, ngươi nói cho ta, là ai làm?
Phạm Ninh lắc đầu, ta thực không thể nói, chuyện này ta cũng có trách nhiệm.
Chu Lân bất đắc dĩ cười cười nói, chờ ta đưa tay bản thảo chữa trị sau, đem nó khắc bản ra tới. Sau đó ngươi đem bản thảo còn cho Chu lão gia tử.
Phạm Ninh ngây ngẩn cả người, ngài biết chủ nhân của nó.
Chu Lân tức giận nói, ta ở hắn trong phủ gặp qua, đây chính là bảo bối của hắn, thế mà được xé thành thế này, nếu như hắn biết, không thông báo tức thành bộ dáng gì, tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi. Phạm Ninh nhỏ giọng nói lầm bầm, cũng không phải ta xé, tìm ta làm gì.
Tốt.
Đồ vật thu lại, chuẩn bị lên lớp. Phạm Ninh vội vàng ngồi xuống, Chu Lân đem thư bản thảo cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, lại từ trong giá sách lấy ra 5 khối Mỹ Ngọc, hôm nay ta kể cho ngươi rằng Ngọc. Phạm Ninh về nhà liền đem 200 bạc giấu đi, hắn còn không muốn nói cho phụ mẫu, trong nhà hiện tại tạm thời không thiếu tiền, Phạm Ninh chuẩn bị dùng cái này 200 lạng bạc dòng cho phụ thân mở y quán. Mở y quán cũng không phải là vỗ đầu một cái liền có thể làm sự tình, còn muốn tiến hành điều tra nghiên cứu, tiến hành khả thi phân tích, chí ít hắn cần phải biết, mở một nhà y quán, 200 lạng bạc dòng có đủ hay không. Một khi phụ thân mở y quán, nói không chừng bọn hắn liền muốn dọn nhà, các mặt Phạm Ninh đều phải suy nghĩ cho kỹ. Ngày kế tiếp trời chưa sáng, Phạm Ninh liền cùng phụ thân rời nhà trở lại trường. Phạm Thiết Chu có vẻ cảm xúc có chút trầm thấp, hôm qua đưa tam đệ trở về Lục gia, Lục Viên ngoại một cái nắm chặt tam đệ cái cổ, hùng hùng hổ hổ đem hắn kéo về nhà. Cha vợ đánh chửi con rể ở nông thôn rất bình thường, Phạm Thiết Chu ngược lại không để ý, mấu chốt Lục Viên ngoại nói chuyện quá khó nghe, nói cái gì tam đệ chính là Lục gia dùng tiền mua được, nói cái gì tam đệ cả ngày ăn không ngồi rồi, không chịu làm công việc, lại không nghe lời liền chạy tới chuồng bò đi ngủ. Đây quả thực liền không đem tam đệ làm người xem, quá khi dễ người. Phụ thân còn đang suy nghĩ tam thúc sự tình sao? Phạm Ninh hỏi. Phạm Thiết Chu gật gật đầu, miễn cưỡng cười nói, ngươi tam thúc hôm qua nhắc tới ngươi. Tam thúc nói ta cái gì? Phạm Thiết Chu nói, ngươi tam thúc nói ngươi đem hắn quên đi. Phạm Ninh ngây ngẩn cả người. Ngươi tam thúc thích nhất ngươi, khi đó ngươi mới 2 tuổi, hắn cả ngày đem ngươi vác lên vai, có chút món gì ăn ngon, hắn đều phải để lại cho ngươi, hài tử khác khi dễ ngươi, hắn cũng sẽ xông đi lên bảo hộ ngươi. Có một lần ngươi rơi vào trong sông kem chút chết đuối, cũng là ngươi tam thúc từ đáy sông đem ngươi cứu lên đến, chính hắn lại bị cây rong cuốn lấy, kém chút nạp mạng. Phạm Thiết Chu cười cười nói, bất quá ta cho ngươi biết tam thúc, ngươi bệnh một trận, qua rất nhiều chuyện đều quên. Trầm mặc một lát, Phạm Ninh nhỏ giọng hỏi, nếu như còn cho Lục gia 200 lạng bạc dòng, môn này hôn nhân có thể giải trừ sao? Phạm Thiết Chu lắc đầu, không riêng gì vấn đề tiền, chủ yếu là ngươi tam thúc do dự, hắn chịu không được Lục gia khi dễ. Nhưng lại hắn luyến tiếc chính mình một đôi nhi nữ, ta hôm nay còn muốn đi một chuyến Lục gia, lúc trước kết môn thân này thời điểm, liền giảng được không chuẩn khi dễ ngươi tam thúc, kết quả Lục gia không thủ tín. Cái này Lục gia ở đâu? Ở hoành đường giao Bạch Loan thôn, Lục Viên ngoại không nhi tử, chỉ có một đứa con gái, trong nhà rất có điền sản ruộng đất, liền nhận con rể tới nhà, ngươi tam thúc 4 năm trước ở rể nhà bọn hắn. Phạm Ninh trầm ngâm một cái nói, nếu như cần 200 lạng bạc ròng, cha nói cho ta một tiếng. Hôm qua ta cho Chu Viên ngoại nói chuyện này, hắn cực kỳ nguyện ý trợ giúp chúng ta. Phạm Thiết Chu thầm cười khổ, Chu Viên ngoại lại là thân thích của mình, 200 lạng bạc dòng làm sao có thể nói cầm thì cầm, lại nói, lao tam sự tình chưa chắc là tiền có thể chơi được. Phạm Thiết Chu vẫn là cười chỗ dựa nhi tử, nếu Chu Viên ngoại chịu hỗ trợ, ta hôm nay đi Lục gia, lực lượng cũng có thể đủ một chút. Phạm Ninh cơ hồ là dẫm lên thời gian chút tiến vào Diên Anh học đường, nương theo lấy lên lớp tiếng Trung. Hắn bước nhanh đi vào lớp học. Trong lớp học hò hét ầm ĩ, không ít học sinh giống như Phạm Ninh, đi theo tiếng chuông đi tới. Nhưng để Phạm Ninh ngoài ý muốn chính là, hắn một mình bàn ghế học thế mà không thấy. Phạm Ninh lại hướng gần cửa sổ hàng thứ nhất nhìn lại, tiểu lọ lì Chu Bội đã ngồi xuống, nàng nết đầu lên nhìn qua nóc nhà, khỏe miệng hơi nết, mang trên mặt một tia khinh thường. Bên cạnh nàng vị trí còn trống không, để Phạm Ninh có chút chần chờ, cái kia vị trí chính mình có nên hay không đi ngồi. Phạm Ninh, ngươi còn phát cái gì ngốc? Lưu viện chủ đi tới, thấy Phạm Ninh còn tại đứng tại cửa ra vào ngẩn người, liền trừng mắt liếc hắn một cái, còn không mau đi ngồi xuống. Bất đắc dĩ, Phạm Ninh đành phải đi trở về chính mình lao chỗ ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống, bên cạnh Chu Bội thấp hử một tiếng. Phạm Ninh giả bộ như không nghe thấy, hắn mở ra túi sách, lấy ra bài tập giao cho trợ giáo. Bọn hắn nghỉ một ngày cũng không thoải mái, mỗi người muốn sao chép luận ngữ một lần, đó chính là hơn 1 vạn chữ. Lưu viện chủ gõ bàn một cái nói, trên lớp học an tĩnh lại. Hôm nay thái giáo sư có việc xin phép nghỉ, ta đến thay hắn thay một bài giảng, mọi người đem mạnh tử lấy ra, lật đến cáo tử dưới đệ nhất thiên, hôm nay ta cho mọi người đơn giản nói một chút bản này, nên lý giải ra sao. Một buổi sáng, Chu Bội không có cùng Phạm Ninh nói câu nào, ngay cả cái ánh mắt đều không có. Thậm chí Phạm Ninh cánh tay có 2 lần không cẩn thận vi phạm, Chu Bội cũng không có để ý, liền phảng phất 2 người hoàn toàn là người xa lạ. Buổi sáng bình thường là 2 lớp, ở giữa nghỉ ngơi thời gian 1 nén nhang. Mới vừa tan học, các học sinh nhao nhao hướng nhà xí chạy đi, Lưu viện chủ lại đi đến Phạm Ninh trước mặt. Phạm Ninh, người đi theo ta. Phạm Ninh đành phải đứng dậy, đi theo Lưu viện chủ đi ra ngoài. Lúc này, Chu Bội khỏe miệng cũng lộ ra một tia khó mà phát giác đắc ý. Đi vào Lưu viện chủ gian phòng, Lưu viện chủ chỉ cái ghế. Ngồi xuống đi. Lưu viện chủ ngồi đối diện hắn, đầu ngón tay gõ bàn một cái nói, đối Phạm Ninh nói, đọc sách không riêng gì học tập kinh văn, còn muốn học tập làm sao cách đối nhân xử thế. Viện chủ là chỉ hôm trước phát sinh sự tình sao? Lưu viện chủ gật gật đầu, hôm trước phát sinh hai chuyện, đều cùng ngươi có quan hệ, nói thật, để cho ta rất thất vọng. Phạm Ninh lạnh lùng nói, Lưu viện chủ có không hiểu chuyện ngọn nguồn. Thì như ta vì cái gì dùng rau canh dội Phạm Cương. Lưu viện chủ trầm mặc chốc lát nói, ta nguyên dự định khai trừ Phạm Cương, Diên Anh học đường tuyệt không cho phép nhục người phụ mẫu, nhưng hắn phụ thân đến đây cầu tình, nguyện ý hướng tới ngươi chịu nhận lỗi, ta mới cho hắn một cơ hội. Có chút vượt quá Phạm Ninh dự kiến, trong lòng của hắn tâm tình mâu thuẫn cũng tiêu trừ rất nhiều, hắn lắc lắc đầu nói, xin lỗi thì không cần, nếu như còn có lần sau, ta liền trực tiếp đánh hắn. Đây chính là ta muốn phê bình ngươi, đường đường nam tử hán, khí lượng làm sao như thế chật hẹp, đương nhiên ta không phải nói Phạm Cương sự tình, ta nói chính là Chu Bội, ngươi biết nàng là tiểu nương tử, ngươi muốn nhường nàng một chút, coi nàng là làm muội muội giống nhau, không nên hơi một tí liền đổi vị trí rời đi. Phạm Ninh nửa ngày hỏi, Chu Bội tổ phụ đi tìm viện chủ rồi. Thế thì không có, ngày đó tan học, Chu Bội chạy tới hướng ta khóc nhẹ, nói ngươi khi dễ nàng, trước mặt mọi người bỏ nàng mặt mũi, nàng nói nàng vốn là một mảnh hảo tâm, cầm vốn chữ tốt thiếp giúp ngươi đề cao thư pháp, kết quả ngươi không những không lĩnh tỉnh, còn đem nàng hung hăng nhục nhã một lần, có chuyện này hay không? Phạm Ninh nói không nên lời một câu, sự tình là thật, nhưng hoàn toàn điên đảo, rốt cuộc là ai nhục nhã ai? Phạm Ninh lắc đầu, sự tình không phải như vậy. Lưu viện chủ cười nói, ngươi không cần giải thích, kỳ thật trong lòng ta minh bạch, Chu Bội tính cách hiếu thắng, nhưng tâm địa rất tốt, quyển kia tự thiếp nàng đúng là từ tổ phụ trong thư phòng trộm ra đưa cho ngươi, ngươi chỉ cần thoáng theo nàng một chút, sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Phạm Ninh lười nhác nói thêm gì đi nữa, Lưu viện chủ thiên vị Chu Bội, chính mình nói không có cái gì dùng. Hắn liền trực tiếp hỏi, nàng đánh Phạm Cương sự tình, viện chủ dự định xử lý như thế nào? Đây chính là ta tìm ngươi tới nguyên nhân, Phạm Cương nhục mạ ngươi muốn khai trừ. Nhưng Chu Bội đánh Phạm Cương cũng muốn khai trừ, cho nên hai chuyện này liền triệt tiêu, ngươi có đồng ý hay không? Phạm Ninh con mắt lập tức trừng lớn, nào có xử lý như vậy vấn đề? Lưu viện chủ lại cười ha ha một tiếng, ta coi như ngươi đồng ý, mau mau đi nhà cầu, lập tức liền muốn lên giờ học. Chương 35, Quảng Ký Nha Nhân Hành. Học đường phiền phức mặc dù giải quyết, nhưng cũng không có nghĩa là Phạm Ninh cùng Chu Bội tư nhân mâu thuẫn bởi vậy hóa giải. Hai người vẫn như cũ không nói lời nào, một mực giữa trưa nghỉ ngơi. Chu Bội nhìn không chớp mắt nên ngang rời đi, căn bản liền không liếc hắn một cái. Loại này lạnh bạo lực để Phạm Ninh có chút hối hận, vừa rồi hắn nên hướng Lưu viện chủ đưa ra đổi một chỗ ngồi. Đi thôi. Đi ăn cơm. Lưu Khang vỗ một cái Phạm Ninh phía sau lưng, hai người đi ra lớp học. Hai ngày này có cái gì vui chuyện? Phạm Ninh tin tức tương đối bế tắc, Lưu Khang cơ hồ là hắn duy nhất nguồn tin tức. Lưu Khang suy nghĩ một chút nói, hôm qua Phạm Cương cùng hắn cha đến học đường, ngươi biết không? Buổi sáng viện chủ đã cùng ta nói qua chuyện này. Ta đánh giá ngươi cũng biết, ai? Đừng nhìn Chu Bội đem Phạm Cương đánh cho ác như vậy, cuối cùng nói xin lỗi khẳng định là hắn, nhà bọn hắn nào dám gây Chu ra. Không nói những thứ này. Phạm Ninh khoát khoát tay đánh gây hắn, còn có chuyện gì khác không? Cái khác chính là hạ nguyên tiết nghỉ an bài, ngày mai chính thức công bố. Hai người đi đến tiệm cơm cửa ra vào, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Phạm Cương, trên mặt hắn còn có máu ứ động, ánh mắt lấp lóe, có vẻ cực kỳ do dự. Hắn cuối cùng vẫn đi tới, nói chuyện mơ hồ không rõ, phảng phất có chút hở. Phạm Ninh, cha ta để cho ta xin lỗi ngươi, thật xin lỗi. Nói xong, hắn hướng Phạm Ninh cúc không người, quay người liền vội vàng đi. Một chút thành ý đều không có. Lưu Khang nhìn qua hắn bóng lưng nhỏ giọng nói. Phạm Ninh cười cười, mặc kệ nó. Chúng ta đi ăn cơm. Hai người bước nhanh đi vào tiệm cơm. Buổi chiều Chu Bội không có tới lên lớp, để Phạm Ninh tự tại rất nhiều. Hai ngày này hắn luyện tập thư pháp phá lệ cố gắng. Cũng cảm giác được tiến bộ rõ ràng. Hắn dường như tìm được một loại bút cảm giác, cái này khiến Phạm Ninh thập phần hưng phấn, một hơi viết đến tan học. Bất quá hôm nay Phạm Ninh có chuyện, sau khi tan học hắn liền tới đến trên trấn náo nhiệt nhất Trường Thanh Ngai. Trường Thanh Ngai chính là nương tựa bến tàu đầu kia phố dài, nơi này là một đổ trấn phồn hoa nhất một cái thương nghiệp ngai, đường đi dài tới một dặm nữa, phân bố trên trăm nhà các loại cửa hàng. Phạm Ninh đi vào một nhà hai tầng lâu cửa hàng trước, cửa ra vào dựng thẳng một khối to lớn chiêu bài. Bên trên viết Quảng Ký Nha Nhân Hành năm chữ to. Nha Nhân Hành thì tương đương với hậu thế môi giới, là Đại Tống phát đạt nhất một cái ngành nghề. Ở Đại Tống muốn làm bất luận cái gì mua bán đều phải tìm cò mồi đến tác hợp, không có cò mồi ở giữa, sở ký khế ước liền vô hiệu. tỷ như Phạm Ninh muốn cho phụ thân mở y quán cũng là một loại mua bán, đồng dạng cần tìm cò mồi. Hắn vừa đi vào cửa ra vào, một người như quen thuộc gã sai vặt liền tiến lên đón.
Ơ, tiểu quan nhân đã lâu không gặp, có chuyện gì cần ta cống hiến sức lực?
Gã sai vặt là dẫn đạo, nha nhân hành bên trong có rất nhiều cò mồi, thuật hữu chuyên công, ngươi đến tìm đúng người, nếu không ngươi đi tìm cửa hàng, tiếp đãi ngươi lại là thưa kiện cò mồi, vậy liền ông nói gà bà nói vịt.
Ta muốn tìm ở giữa cửa hàng.
Nha.
Tiểu quan nhân tìm cửa hàng, mời tới bên này.
Gã sai vặt cực kỳ khách khí, đây là nghề nghiệp của hắn, cũng không có bởi vì Phạm Ninh tuổi nhỏ liền xa cách. Đi vào một cái thật dài hành lang, hai bên có rất nhiều phòng nhỏ, một gian phòng nhỏ chính là một cái cò mồi. Cửa ra vào dán các loại tin tức, giới thiệu phòng nguyên, giới thiệu bà mối, giới thiệu tụng sư, giới thiệu buôn bán, điều giải mâu thuẫn, đánh giá giá hàng vân vân, đủ loại, không chỗ nào mà không bao lấy. Phụ trách tìm cửa hàng cò mồi gọi là trang trạch cò mồi, số lượng nhiều nhất, có 7-8 nhà. Cửa ra vào trên tường dán đầy các loại cửa hàng, nơi ở cùng điển sản ruộng đất tin tức, có mua bán, có cho thuê, cực kỳ giống về sau bất động sản môi giới. Tang Thư chấn sát đường cửa hàng, nửa mẫu đất, 2 tầng lâu, khu vực tốt, có thể thuê có thể bán, giá cả gặp mặt trả giá.
Mục Đổ chấn cửa hàng lớn, chiếm diện tích 3 mẫu, có thể mở tiểu quán trà lâu, tháng thuê 10 quan.
3 mẫu đất tháng thuê mới 10 quan tiền, Phạm Ninh cảm thấy cửa hàng tiền thuê cũng không mắc.
Đương nhiên đây chỉ là tiểu trấn, như đi Ngô huyện hoặc là Trường Châu huyện dạng này thành lớn, tiền thuê liền hoàn toàn khác nhau.
Phạm Ninh đi vào một gian phòng ốc, chỉ thấy một người trung niên cò mồi đang bận chút trà.
Trung niên cò mồi thấy khách tới cửa, vội vàng để bình trà xuống cười nói, tiểu quan nhân cần ta hỗ trợ sao?
Phạm Ninh gật gật đầu, ta muốn tìm một nhà cửa hàng.
Vậy chúng ta ngồi xuống nói chuyện.
Nam tử trung niên cực kỳ khách khí, hắn cười tủm tìm hỏi, tiểu quan nhân cứ việc đem nhu cầu của mình nói ra, ta xem một chút có thể cung cấp cái gì trợ giúp.
Phạm Ninh trong lòng hơi động, hỏi, ta muốn biết một chút trên trấn y quán tình huống, đại thúc có thể cung cấp phương diện này tin tức sao?
Nguyên lai tiểu quan nhân muốn mở nhà y quán.
Phụ thân ta muốn mở y quán, để cho ta tới trước hỏi thăm một chút.
Không có vấn đề, chúng ta cái này đi chính là dựa vào chân chạy cùng nghe ngóng tin tức mà sống, chỉ cần không phải quá cơ mật tin tức, ta đều có thể hỗ trợ nghe ngóng.
Phạm Ninh từ trong ngực lấy ra một trang giấy, đây là hắn phác thảo một phần kế hoạch, làm y quán cần hiểu rõ nào tin tức.
Hắn đem giấy đưa cho cò mồi nhìn một chút, dựng thẳng lên ngón cái khen, tiểu quan nhân là người trong nghề a.
Những tin tức này có thể thăm dò được sao?
Cò mồi cười nói, có chút vấn đề ta đã có sẵn đáp án, giống như cửa hàng loại hình, có chút ta thì phải tìm người khác nghe ngóng, giống như làm y quán cần nào vật phẩm, bao nhiêu tiền vốn, ta cũng phải tìm người khác nghe ngóng, như vậy đi.
500 văn tiền, ta bao xuống đến, sau 5 ngày tiểu quan nhân tới lấy tin tức, như thế nào?
Ngươi muốn làm tốt, ta mới có thể đưa tiền.
Không có vấn đề, bất quá dựa theo luật lệ, muốn trước dự chi 50 văn tiền thế chấp, đây là quy củ, chúng ta dựa vào tín dự ăn cơm, sẽ không lừa ngươi.
Phạm Ninh từ trong túi tiền lấy ra 50 văn tiền đặt lên bàn, hắn lại cười hỏi, ngươi nói cho ta biết trước, nếu như ta ở trường Thanh Nhai thuê một gian nửa mẫu đất bên đường cửa hàng, cần bao nhiêu tiền?
Có môi cười cười nói, trường Thanh Nhai bên đường nửa mẫu cửa hàng, rẻ nhất tiền thuê cũng muốn mỗi tháng 8 quan, bất quá ta cho ngươi biết một cái tuyệt diệu biện pháp, ngươi không cần thuê bên đường cửa hàng, trong ngõ hẻm thuê 2 gian phòng, mỗi tháng 1 quan tiền liền đầy đủ.
Sau đó ở đầu ngõ thuê một cái bên đường chiêu bài, cũng là mỗi tháng 1 quan tiền, mỗi tháng 2 quan tiền liền giải quyết tiền thuê nhà vấn đề, đương nhiên, nếu như ngươi muốn mở bán thuốc lớn y quán, vậy liền coi là chuyện khác.
Phạm Ninh thật đúng là bội phục những thứ này tống triều thương nhân, thêm thông minh a.
Thế mà ngay cả thuê bên đường chiêu bài phương thức đều đã nghĩ đến.
Phạm Ninh nghĩ nghĩ, nếu như ta muốn ở một nhà nào đó tiệm thuốc bên trong đơn độc thuê một gian mặt tiền nhỏ đây.
Đương nhiên cũng được, tiểu quan nhân, như vậy đi.
Ngươi lại thêm 500 văn tiền, tiệm thuốc bên trong thuê bề ngoài sự tình ta tới giúp ngươi làm thỏa đáng, cam đoan kêu ngươi hài lòng, không hài lòng ta chút xu bạc không thu.
Ở Tống Triều, chỉ cần ngươi chịu dùng tiền, sự tình gì đều không cần ngươi quan tâm, cò mồi sẽ giúp ngươi làm được thỏa thỏa thiết thiết.
Mấy ngày kế tiếp, Chu Bội vẫn như cũ đối với hắn lánh lánh đạm đạm, hờ hững.
Bất quá Phạm Ninh mấy ngày nay cũng hoàn toàn đắm chìm trong thư pháp trình độ tăng lên bên trong.
Thư pháp cùng rất nhiều học vấn giống nhau, dễ hiểu khó tinh, nhập môn tương đối dễ dàng, nhưng đạt tới đại sư cấp bậc lại dị thường gian nan, không riêng phải bỏ ra đại lượng vất vả cần cù mồ hôi, cũng cần nhất định thiên phú.
Tựa như chúng ta người bình thường, chỉ cần thoáng luyện một chút chữ, bình thường lời sẽ viết không tệ, nhưng muốn viết ra thư pháp trình độ, vậy liền khó khăn.
Phạm Ninh chữ chủ yếu chịu Phạm Ngốc Ngốc ảnh hưởng khá lớn, chỉ khi nào hắn thoát khỏi cái này gông cùm xiềng xích, tìm được bút cảm giác, chữ của hắn liền sẽ nhanh chóng đề cao. Hôm nay là lên lớp ngày cuối cùng, ngày mai bắt đầu chính là hạ nguyên tiết ngày nghỉ. Hạ nguyên tiết là 15 tháng 10, Đại Tống triều đình cùng đều trường học đều phải nghỉ 3 ngày. Buổi chiều là môn thư pháp, trên lớp học cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy sột soạt đặt bút âm thanh, mỗi người đều ở hết sức chăm chú luyện tập thư pháp. Lưu viện chủ kiêm nhiệm thư pháp giáo thụ, hắn chắp tay ở trên lớp học vừa đi vừa về tuần sát, xem xét mỗi một cái học sinh viết chữ tình huống. Lúc này, hắn đi đến Phạm Ninh trước mặt, nhìn chăm chú Phạm Ninh luyện chữ, hai ngày này hắn cũng phát hiện Phạm Ninh viết chữ tiến bộ, tựa như tìm được khiếu môn giống nhau, rõ ràng nhảy lên một bậc thang. Phạm Ninh đang luyện chữ nhỏ, đây là khoa cử khảo thí tiêu chuẩn kiểu chữ, cũng là các học sinh trước hết luyện tốt kiểu chữ, thế này khảo thí mới sẽ không lỗ. Phạm Ninh mục tiêu hiển nhiên cũng là chạy học đường năm kiểm tra mà đi. Cho ta xem một chút. Phạm Ninh dừng lại bút, Lưu viện chủ liền nhặt lên hắn luyện chữ sách, hắn mở ra trước mặt chữ, lại so sánh một chút vừa mới viết xong chữ nhỏ. Gật gật đầu khen, không tệ, tiến bộ rất lớn, có chút cảm giác, hy vọng không ngừng cố gắng, lại đến một bậc thang. Đa tạ viện chủ, hội học sinh cố gắng. Lưu viện chủ buông xuống Phạm Ninh luyện chữ sách, lại tiếp tục hướng một bên khác dạo bước mà đi. Lúc này, bên cạnh Chu Bội bĩu môi, viết chữ như gà bới, vậy cũng khen hay. Phạm Ninh kinh ngạc nhìn qua nàng, đây là 4 ngày đến nàng và mình nói câu nói đầu tiên. Chu Bội mặt đỏ lên, nàng hừ một tiếng, lại tiếp tục viết chữ, không còn để ý không hỏi Phạm Ninh. Phạm Ninh trong lòng âm thầm buồn cười, tiểu nương tử này nộ khí kỳ thật đã tiêu tan. Phạm Ninh lại bắt đầu nâng bút viết chữ, viết không mấy hàng, hắn lại len lén liếc Chu Bội một mắt, không ngờ nàng cũng đúng lúc đang trộm mắt thấy Phạm Ninh. Hai người ánh mắt vừa giao nhau, doa đến hai người vội vàng quay đầu, Phạm Ninh vội vàng túi đầu tiếp tục viết chữ. Chu Bội đỏ mặt giống gan heo giống nhau, một lát, nàng hung hăng ở phía dưới đá Phạm Ninh một cước. Tiểu tử thúi, ta không để yên cho ngươi. Nàng nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Sau nửa canh giờ, theo tiếng chuông vang lên, các học sinh lập tức hoan hô lên, rốt cục bắt đầu nghỉ. Mọi người tranh nhau chen lấn hướng lớp học bên ngoài chạy đi, Chu Bội cũng thu thập xong túi sách, lườm Phạm Ninh một mắt, hừ một tiếng, nên ngang rời đi. Phạm Ninh lập tức dễ dàng rất nhiều, dù sao liên tục mấy ngày cùng ngồi cùng bàn quan hệ lạnh cứng, tâm tình của hắn đều sẽ không quá tốt. Vẫn là hòa vi quý A. Chương 36, người thành thật phản kháng. Phạm Ninh con bao vải đi vào trên bến tàu, một mắt liền nhìn thấy phụ thân thuyền, nhưng người lại không trên thuyền. Hắn hướng bốn phía nhìn quanh một cái, người chung quanh lưu vội vàng, lại không có trông thấy phụ thân thân ảnh. Áng ốc! Có người đang gọi Phạm Ninh nũ danh. Nguyên lai là cùng thôn Trương Thủy Căn, Thủy Căn A Công, cha ta đây. Phạm Ninh bước nhanh chạy xuống bậc thang hỏi. Cha ngươi đi Phạm gia, hắn kêu ngươi chờ hắn một hồi. Trương Thủy Căn cười hướng Phạm Ninh vẫy tay, đến ta trên thuyền uống chén trà gừng. Phạm Ninh mẫu thân Trương Tam Nương là Trương Thủy Căn đường chất nữ, nói đến cũng không phải ngoại nhân. Phạm Ninh nhảy lên hắn tàu chở khách, ngồi xếp bằng ở đầu thuyền ngồi xuống, Trương Thủy Căn từ nồi sắt bên trong múc một bát nóng hổi mật ong trà gừng đưa cho hắn, mau thừa dịp nóng uống đi. Trà gừng có thể khu hàn khí, là đồ tốt. Phạm Ninh vội vàng tiếp nhận chén nhỏ, tạ ơn Thủy Căn A Công. Phạm Ninh uống vào mấy ngụm trà gừng, chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp lên. Cha ta đi Phạm gia bổn đường làm cái gì? Phạm Ninh trong lòng có chút hiếu kỳ, từ lần trước tổ phụ Phạm Đại Xuyên vì phải mời quan tiền chạy tới tông tộc cãi lộn sau, nhà bọn hắn trên cơ bản đã cùng Phạm thị tông tộc làm căng. Nhà các ngươi ra một chút phiền toái nhỏ. Phạm Ninh khẽ giật mình, phiền toái gì? Trương Thủy Căn do dự một chút, vẫn là nói cho Phạm Ninh, ngươi tam thúc xảy ra chuyện. A. Phạm Ninh giật nảy mình, liền vội vàng hỏi, ta tam thúc xảy ra chuyện gì? A Công mau nói cho ta biết. Cụ thể sự tình gì ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ nghe cha ngươi nói, ngươi tam thúc ôm nữ nhi chạy mất, sáng sớm hôm nay, nhóm lớn người của Lục gia đến ngươi A Công nhà muốn người. Sau đó thì sao? Sau đó cha ngươi vì chuyện này buôn ba một ngày, ây. Hắn tới. Phạm Ninh vừa quay đầu lại, chỉ thấy hắn phụ thân mặt âm trầm hướng bến tàu đi tới. Phạm Ninh vội vàng đứng người lên phất phất tay, Phạm Thiết Chu gật gật đầu, mặt trước lại không có nụ cười. Thủy Căn A Công, ta đi qua. Đi thôi. Khuyên nhủ cha ngươi, không nên gấp gáp. Loại chuyện nhà này cuối cùng sẽ có biện pháp giải quyết. Ta biết. Phạm Ninh trở lại phụ thân trên thuyền, Phạm Thiết Chu thở dài nói, ta trước đưa ngươi về nhà. Thuyền nhỏ lái rời bến tàu, hướng Tư Giang chạy tới. Cha, tam thúc đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phạm Thiết Chu hồi lâu nói, việc này cũng trách ta quá tin tưởng Lục gia. Phạm Ninh không cắt đứt phụ thân mạch suy nghĩ, chờ hắn nói tiếp. Lần trước ta đưa ngươi đi học sau liền trực tiếp đi Lục gia, ta đưa ra ly hôn ý nghĩ. Lục viên ngoại hướng ta vỗ ngực cam đoan, về sau không còn khi dễ ngươi tam thúc,
kết quả mới qua mấy ngày, hắn hôm qua lại đem ngươi tam thúc đánh một trận, ngươi tam thúc chịu không được, ôm nữu nữu trong đêm đào tẩu, lần này lại chưa có về nhà, không biết tung tích. Cha làm sao biết rõ ràng như vậy? Giao Bạch Loan thôn ta có người quen, hắn nói cho ta biết. Kia cha đi Phạm thị bổn đường làm cái gì? Phạm Thiết Chu nhịn xuống lửa giận nói, sáng sớm hôm nay Lục Viên ngoại mang theo một đoàn thân thích đến ngươi A Công nhà muốn người, lần này là bọn hắn chủ động đưa ra ly hôn, Lục Viên ngoại chuẩn bị một phần kỹ càng danh sách, nói mấy năm này ngươi tam thúc ở Lục gia ăn uống chi tiêu tổng cộng 300 quan tiền, tăng thêm 200 lạng bạc dòng lễ hỏi, phải ngươi A Công một lần xuất ra 500 lạng bạc dòng, môn này hôn nhân coi như kết thúc. Cái này cũng quá đen tối đi. Phạm Ninh phẫn nộ nói, 4 năm làm sao có thể ăn đến 300 lạng bạc dòng, huống hồ tam thúc cho bọn hắn trồng bao nhiêu ruộng, làm bao nhiêu việc nhà, bọn hắn làm sao không tính. Loại sự tình này là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, Lục gia tìm không ít danh vọng thân hào nông thôn, người A Công cũng hy vọng bổn đường tộc trưởng ra tới hỗ trợ phân xử. Quyền kia đường tộc trưởng chịu hỗ trợ sao? Đáp ứng là đáp ứng, chỉ nói là tận lực rút một tay, chủ yếu là chúng ta bình thường cùng bổn đường liên hệ tương đối ít, mà lại lần trước cũng huyên náo không thoải mái, hiện tại xảy ra chuyện mới mời bọn họ hỗ trợ, thái độ của bọn hắn cũng nằm trong dự liệu. Phạm Ninh nghĩ nghĩ lại nói, việc cấp bách là muốn tìm tới Tam Thúc, cha biết hắn sẽ ở đâu. Phạm Thiết Chu gật gật đầu, ta cảm thấy hắn rất có thể trốn ở ngươi nhị thúc nơi đó, ta trước đưa ngươi về nhà, trở lại ta lại đi tìm hắn. Không bằng hiện tại chúng ta liền cùng đi. Không được. Mẹ ngươi liên tục dặn dò, kêu ngươi nhất định phải về nhà. Phạm Ninh không cách nào, đối với chuyện như thế này, mẫu thân hắn từ trước đến nay là nói một không hai. Phạm Thiết Chu đem nhi tử đưa về nhà, lập tức lại lái thuyền rời đi. Trương Tam Nương tâm tình cũng không tốt, nàng ở trong phòng bếp một bên cho nhi tử làm cơm trưa, vừa mắng công công Phạm Đại Xuyên thấy tiền sáng mắt, đem nhi tử thúc đẩy trong hố lửa. Nàng lao thao, đem Phạm Ninh làm cho tâm thần có chút không tập trung. Mẹ, ngươi chớ oán trách, ta không có cách nào tập trung tinh thần viết chữ. Phạm Ninh hô một tiếng, Trương Tam Nương lúc này mới an tĩnh lại. Không bao lâu, nàng bưng một bát nóng hổi bột phiến tới, ăn trước đi. Phạm Ninh vội vàng thu lại bút mực, kéo qua bát sột soạt bắt đầu ăn. Giữa trưa chưa ăn cơm, bụng hắn quả thực quá đói. Trương Tam Nương ngồi ở một bên xem nhi tử ăn được ngon ngọt, tâm tình của nàng hơi hơi khá hơn một chút. Mẹ, người Lục gia đi rồi sao? Phạm Ninh miệng bên trong nhai lấy trứng gà, mơ hồ không rõ hỏi. Sớm đi, hẹn xong xế chiều ngày mai giải quyết, ngươi cũng đừng quản chuyện này, đi học cho giỏi, chuyện này người lớn sẽ xử lý tốt. Phạm Ninh lại lòng dạ biết rõ, loại chuyện nhà này chỉ sợ không phải dễ giải quyết như vậy. Cơm nước xong xuôi, Phạm Ninh cầm túi sách đi Chu Viên ngoại phủ trước trả sách. Quản gia cười đem hắn nên vào phủ bên trong, lão gia tử trở về rồi sao? Phạm Ninh hỏi. Ngày mai phải tế tự thủy quan, lão gia không có cách nào trở về, bất quá buổi sáng hắn để cho người ta đưa tới quyển sách, nói là cho tiểu con nhân. Quản gia đem một cái hộp gỗ đưa cho Phạm Ninh, Phạm Ninh mở ra hộp gỗ, chính là sửa chữa phục hồi tốt đinh vị bình giang tập. Phạm Ninh mở ra, không khỏi tán thưởng công tượng tinh xảo sửa chữa phục hồi tay nghề, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra là sửa chữa phục hồi qua, phía trên vết dạn phi thường nhỏ bé, chỉ sợ cần kính lúp mới nhìn ra được. Phạm Ninh đem thư thả lại hộp, lại hỏi, lão gia tử còn có hay không nhắn cho ta? Chính là kêu ngươi sớm một chút vật quy nguyên chủ, mặt khác ngươi nếu có thời gian, kêu ngươi lại đi kỳ thạch hạng dạo chơi, lão gia nói ngươi lần trước tảng đá kia ở Trường Châu huyện gây nên oanh động. Nguyên lai Chu lão gia tử là trở về Trường Châu huyện phơi bảo đi, Phạm Ninh âm thầm kinh bỉ, gây nên oanh động cũng không nói thêm chút đi tiền. Phạm Ninh vốn muốn mời Chu lão gia tử giúp đỡ tam thúc một tay, nhưng nếu hắn không trong phủ, Phạm Ninh cũng chỉ có thể về nhà. Lúc nửa đêm, Phạm Ninh ngủ được mơ mơ màng màng, bị trong viện một trận tiếng nói chuyện bừng tỉnh. Hắn mặc vào da dê áo đi ra cửa phòng, chỉ thấy trong viện đứng đấy mấy người, dưới ánh trăng thấy rất rõ ràng. Vóc người cao nhất chính là hắn phụ thân, hai người khác hắn nhận ra một người trong đó là tam thúc Phạm Thiết Nghiêu, trong ngực hắn ôm một cái tiểu niếp, gối lên hắn đầu vai đang ngủ say. Còn có một người hơi béo, tướng mạo cùng phụ thân tương đối giống như, Phạm Ninh suy đoán người này hẳn là chính mình nhị thúc Phạm Thiết Qua, mặc một bộ lông dê trường sam, mang theo khăn vấn đầu, quả nhiên là cái thương nhân bộ dáng. Trương Tam Nương đối trượng phu nói, lao tứ buổi chiều đã tới, để các ngươi sau khi trở về trực tiếp đi phụ thân nơi đó, rất chết đều muốn đi. Phạm Thiết Chu gật gật đầu, đối hai cái huynh đệ nói, nếu cha lưu thoại, vậy chúng ta đi qua đi. Phạm Thiết Nghiêu đem đang ngủ say nữ nhi đưa cho Trương Tam Nương, đại tẩu, giúp ta chiếu cố một chút níu níu. Trương Tam Nương tiếp nhận tiểu niếp, ngươi đi đi. Huynh đệ ba người lúc này mới rời đi viện tử, bước nhanh rời đi. Phạm Ninh lại thừa dịp mẫu thân không sẵn sàng, nhanh chóng chuồn ra viện tử, đi theo. Trong hành lang đèn đuốc sáng trưng,
Phạm Thiết Ngưu rũ cụp lấy đầu, quỳ trên mặt đất, mấy cái huynh đệ đều đứng ở bên cạnh. Phạm Đại Xuyên ngồi ở trên ghế rộng, nặng nề vỗ bàn một cái, "Hảo hảo, ngươi vì cái gì chạy thoát?"
"Cha, bọn hắn không chỉ có đánh ta, còn mắng ta là Bạch Nhãn Lang, ăn uống lục gia, không hiểu cảm ơn.
Ngươi ra thịt thô ráp, đánh một trận liền đánh một trận, ta hỏi ngươi vì cái gì trốn, còn đem Liễu Nhi ôm đi."
Phạm Thiết Ngưu bỗng nhiên ô ô khóc lên, "Cha vợ ta ngay trước người trong thôn bột nhục mạ ta, đánh ta, tiểu hài tử cũng chạy tới phun ta nước bọn, ta thực sự không vượt qua nổi."
Phạm Thiết Chu giận dữ, hung hăng một quyền nện ở trên bàn, "Khinh người quá đáng."
Phạm Thiết Ngưu bôi nước mắt nói, "Ta sẽ không lại trở về Lục gia, cùng lắm thì ta mang theo Nữu Nữu cao chạy xa bay, mai danh nhận tích sống qua ngày đi."
"Hồ nháo."
Phạm Đại Xuyên lại nặng nặng vỗ bàn một cái, "Ngươi chạy mất, chúng ta làm sao bây giờ?"
Đại đường lập tức an tĩnh lại.
Phạm Thiết Chu thở dài nói, "Nếu Lục gia muốn ly hôn, vậy liền rời đi. Chúng ta khẳng định không thừa nhận 500 lạng bạc ròng, nhất định phải dựa vào lý lẽ biện luận, ta cũng không tin đạo lý liền đặt ở nơi này, bọn hắn còn có thể đổi trắng thay đen."
Lúc này, Phạm Ninh từ ngoài cửa đi đến, chậm rãi nói, "Cha, kỳ thật Lục gia cũng không muốn ly hôn."
Chương 37, nông thôn ly hôn án, thượng.
Mọi người cùng nhau trở lại, Phạm Thiết Chu nhướng mày, "Ninh Nhi, sao ngươi lại tới đây?"
"Ta đến xem Tam Thúc, vừa vặn nghe các ngươi đang nói Tam Thúc sự tình."
Bên cạnh Phạm Đồng Trung nặng nề tằng háng một cái, "Người lớn đang nói chính sự, tiểu hài nhi chớ xen mồm."
Phạm Thiết Qua lại hướng Phạm Ninh vẫy tay, Phạm Ninh tiến lên thi lễ, "Nhị thúc tốt."
Phạm Thiết Qua cười tủm tỉm nói, "Nghe nói ngươi thi đậu Diên Anh học đường, không đơn giản a."
Phạm Ninh cười nói, "Đã như vậy, nhị thúc có nguyện ý không nghe một chút đạo lý của ta?"
Phạm Thiết Qua nhìn thoáng qua phụ thân, lúc này, Phạm Đại Xuyên nhớ tới Triệu Học Chính đối tôn nhi đánh giá. Hắn liền gật đầu, "Ngươi nói đi."
Phạm Ninh lúc này mới không chút hoang mang nói, "Đối Lục gia mà nói, bọn hắn dùng 200 lạng bạc dòng mua xuống Tam Thúc cái này không cần tiền công tráng lao lực, cho bọn hắn nhà làm việc cả một đời, tuyệt đối là bút tốt mua bán.
Bất quá Tam Thúc phía sau còn có chúng ta Phạm gia, tất cả mọi người là người địa phương, ra mặt treo ra mặt, Lục gia cũng không dám làm quá tuyệt, nhất là vài ngày trước cha ta đi tìm Lục gia, đưa ra ly hôn, Lục gia liền gấp."
"Ninh Nhi, không nên nói nữa."
Phạm Thiết Chu phát hiện sắc mặt phụ thân không tốt, vội vàng ngăn lại nhi tử lại nói đi.
"Không, không.
Ninh Nhi, ngươi nói tiếp."
Phạm Thiết Qua ra hiệu Phạm Ninh nói tiếp.
Phạm Ninh không nhìn tổ phụ sắc mặt, tiếp tục nói, "Lục gia nhớ lâu dài bóc lột Tam Thúc, Phạm gia là không vòng qua được hố, cho nên bọn hắn xuất ra 500 lạng bạc dòng ly hôn yêu cầu, nhưng thật ra là bức Phạm gia từ đây không còn can thiệp Tam Thúc sự tình, Tam Thúc không có dựa vào, từ đây giống như châu một dạng cho Lục gia làm ruộng làm việc, đã không còn bất luận cái gì oán hận, cũng sẽ không động một chút lại trốn về nhà."
Nói đến tấu triệt,
Phạm Thiết Qua giơ ngón tay cái lên, "Chúng ta Ninh Nhi đem Lục gia một bụng ý nghĩ xấu nhìn thấu."
Phạm Đồng Trung cả giận nói, "Tấm kia danh sách ta nhìn kỹ, quả thực là nói hiệu nói vượng, lại còn nói Tam ca ở Lục gia mấy năm xuống ăn uống 300 quan tiền, bình quân một năm hơn 70 quan tiền, một tháng ăn uống 6 quan tiền, cái này nông dân ăn đến nhiều tiền như vậy."
Phạm Ninh thản nhiên nói, "Tứ thúc, nếu Lục gia cầm được ra danh sách, bọn hắn liền có thể tự bảo chữa, Lục gia là bản xứ có tiền nhà giàu, bọn hắn nói trong nhà mình mỗi ngày ăn gà vịt thịt cá, uống 200 văn tiền một bình rượu ngon, một tháng 6 quan tiền còn không chỉ, tất cả mọi người sẽ tin tưởng là thật.
Đương nhiên, chúng ta tin tưởng Tam Thúc chưa hề nếm qua những thứ này đồ tốt, nhưng vấn đề là ai để chứng minh.
Mà Lục gia thất đại cô bát đại di đều có thể chứng minh Tam Thúc mỗi ngày ăn đến chảy mỡ."
Phạm Đồng Trung hồi lâu mới nói, "Lao Tam cho bọn hắn nhà nỗ lực nhiều như vậy đây."
Phạm Ninh lắc đầu, "Lục viên ngoại chỉ cần nói một câu lời nói, nữ nhi của hắn gả cho Tam Thúc khi vẫn là hoàng hoa khuê nữ, bút chướng này coi như không rõ."
"Ninh Nhi, đừng nói nữa."
Phạm Thiết Chu nghe nhi tử miệng bên trong thế mà toát ra hoàng hoa khuê nữ bốn chữ, trên mặt hắn lập tức có chút không nhịn được.
Phạm Ninh hướng về phụ thân sau lưng tránh đi, hắn nên nói đều nói rồi, đằng sau nên làm cái gì, tin tưởng mọi người đều hiểu.
Nửa ngày, Phạm Đại Xuyên hỏi trưởng tử nói, "Đại lang, ngươi hôm nay đi Phạm gia bổn đường, tộc trưởng nói thế nào?"
Phạm Ninh âm thầm gật đầu, cái lao nhân này mặc dù thiên vị, nhưng xác thực cực kỳ khôn khéo, một câu liền hỏi ý tưởng bên trên, lục họ Phạm hai nhà đấu, hiện tại liều mạng chính là quyền nói chuyện.
Phạm Ninh đương nhiên biết, chỉ cần không phải hình sự vụ án, huyện nha là sẽ không thụ lý nông thôn loại này cái cọ kiện cáo, bình thường đều là từ thân hào nông thôn tới làm điều giải, liền xem ai nhà tìm thân hào nông thôn càng nổi tiếng nhịn, càng có thế lực.
Phạm Thiết Chu nói, "Tộc trưởng đáp ứng ngày mai hỗ trợ, nhưng chỉ nói là hết sức, hài nhi cảm thấy hắn đáp ứng có chút miễn cưỡng."
Phạm Đại Xuyên lắc đầu, "Xem ra là mặt mũi của ngươi không đủ, chuyện này còn phải ta tự mình ra mặt đi tìm hắn. Hôm sau trời vừa sáng, Phạm Thiết Chu liền dẫn phụ thân cùng mấy cái huynh đệ ngồi thuyền đi, hai nhà đã hẹn xong, xế chiều hôm nay ở hoành đường trong thôn đang nhà mời mấy cái danh vọng thân hảo nông thôn phân xử. Đây chính là tối hôm qua Phạm gia phụ tử nhất định phải trong đêm thương lượng đối sách nguyên nhân, nếu như chờ sáng hôm nay lại thương lượng, vậy liền chậm. Ngay tại Phạm gia phụ tử bốn người vừa đi, Phạm Ninh liền đối với mẫu thân nói, mẹ, ta hôm nay muốn tới trên trấn, viện chủ muốn giúp ta phụ đạo một cái thư pháp. Trương Tam Nương lập tức gấp, ngón tay ở hắn trên trán đâm một cái, ngươi cái này đồ đần, vừa rồi làm sao không giống như cha cùng đi. Không phải tổ phụ cũng ở đây sao? Phạm Ninh lẩm bẩm một câu. Trương Tam Nương giật mình, liên tục gật đầu, nói đúng, chúng ta không cùng hắn cùng nhau, mẹ cho ngươi 50 văn tiền, ngươi đi tìm Thủy Căn A Công đưa ngươi. Phạm Ninh đã cong lên túi sách chạy vội đi ra ngoài, không cần, ta có tiền. Trương Tam Nương đổi tới, Ninh Nhi, ngươi có phải hay không lại có bạc giấu giếm ta? Ta không có bạc. Phạm Ninh đã chạy xa. Trương Tam Nương hiểu rất rõ con trai mình, cái này tiểu tài mê thế mà ngay cả 50 văn tiền đều không động tâm, 89 phần 10 lại từ đâu bên trong lấy được một bút bạc. Danh con, ngay cả mẹ của mình đều phải giấu giếm, hôm nay cũng phải hảo hảo tìm một chút. Trương Tam Nương vén một cái tay áo, quay người liền hướng nhi tử gian phòng đi đến. Phạm Ninh rất rõ ràng cái này cái cọc ly hôn án đối Phạm gia tầm quan trọng, không chỉ có là tam thúc về sau đừng nghĩ xoay người, mà lại Phạm gia cũng sẽ mất hết mặt mũi, trở thành 10 dặm 8 quê nhà đàm tiếu. Mặc dù chuyện này nguồn gốc là tổ phụ ham 200 lạng bạc dòng tiện nghi, nhưng xui xẻo lại là tam thúc, nhà mình cũng sẽ bị tác động đến, Phạm Ninh đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ bằng tổ phụ loại kia ích kỷ, thích chiếm tiện nghi tính cách, Phạm thị tộc trưởng chịu đem hết toàn lực giúp hắn mới là lạ. Buổi chiều hai nhà phân xử, trận này hôn nhân cãi cọ kiện cáo Phạm gia nhất định phải thua. Phạm Ninh vội vã chạy tới Diên Anh học đường, vừa lúc ở cửa ra vào gặp được Lưu viện chủ. Phạm Ninh, hôm nay không nghỉ ngơi thật tốt, tại sao lại chạy tới học đường? Lưu viện chủ, ta có chuyện nhớ xin ngươi giúp một tay. Đến ta thư phòng đi nói. Lưu viện chủ mang theo Phạm Ninh đi vào thư phòng, mời hắn ngồi xuống, lại để cho trà đồng điểm một bình trà nóng. Phạm Ninh uống ngụm trà nóng, lúc này mới đem tam thuốc sự tình một năm một mười nói cho Lưu viện chủ. Lưu viện chủ không chỉ có riêng là Diên Anh học đường chủ nhân, hắn vẫn là một đồ chấn đệ nhất đại địa chủ, ở một đồ chấn danh vọng cực cao. Lưu viện chủ cười nói, loại chuyện nhà này thế nhưng thanh quan cũng khó gãy, ý của ngươi là nói, Phạm gia nguyện ý ly hôn, nhưng lại không tiếp thụ đối phương 500 lạng bạc dòng đe dọa, đối phương kỳ thật không muốn ly hôn, mà là muốn thông qua chuyện này, buộc các ngươi Phạm gia không còn can thiệp ngươi tam thúc sự tình. Chính là cái này ý tứ, hy vọng Lưu viện chủ giúp chúng ta chủ trì công đạo. Lưu viện chủ gật gật đầu, chuyện này kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, ta giúp ngươi một chút cũng không sao, bất quá ngươi tốt nhất có thể nghe ta một cái đề nghị. Lưu viện chủ mời nói. Lưu viện chủ cười nói, mời Phạm thị tộc trưởng đi đàm, ta đánh giá 500 lạng bạc dòng sẽ giảm đến 400 lượng, nếu như là ta giúp các ngươi đi đàm, đối phương thêm muốn 300 lạng bạc dòng ta có thể giúp các ngươi bỏ đi, các ngươi chỉ cần trở về 200 lạng bạc dòng xính lễ là được rồi. Nhưng nếu như ngươi có thể mời một người khác đi đàm, ta có thể cam đoan các ngươi ngay cả xính lễ đều không cần còn, hơn nữa còn nói không chừng có thể kêu ngươi tam thúc tâm nguyện đạt thành. Phạm Ninh trong tay 200 lạng bạc dòng là định cho phụ thân mở y quán, hắn đương nhiên không muốn cho Lục gia, hắn liền vội vàng hỏi, viện chủ để cho ta mời người nào? Lưu viện chủ vuốt râu cười nói, mời Chu Bội tổ phụ. Chu gia là Ngô gia người, nhưng bởi vì Chu Bội bà cố tin Phật, mười phần hướng tới Linh Nham tự, Chu lão gia tử vì thỏa mãn mẫu thân nguyện vọng, đơn giản ở Linh Nham Sơn dưới mua xuống một mảnh thổ địa, tạo một tòa trang viên. Người một nhà ở chỗ này đã ở vài chục năm. Phạm Ninh còn là lần đầu tiên đến Chu gia, chỉ thấy cao lớn tường viện dài đến vài dặm, chính nam bột là một tòa khí thế to lớn đại môn, bậc thang hai bên ngồi xổm hai cái cao một trượng cẩm thạch trấn trạch tỳ hưu, sơn son phía trên đại môn có một khối hàng hiệu biển, phía trên chỉ có hai cái chu phủ. Bậc thang hai bên cắt chạm lấy một người dáng người khôi vĩ gia đình. Phạm Ninh tiến lên chắp tay nói, ta là quý phủ tiểu nương tử Chu Bội bằng hưu, có thể hay không giúp ta thông báo một chút. Gia đình dò xét một cái Phạm Ninh, thấy hắn mặc sĩ tử phục, đầu đội sĩ tử khăn, bên hông treo Diên Anh học đường thẻ bài. Tiểu quan nhân chờ một chút. Gia đình quay người đi vào, lại dừng bước hỏi, người tên là gì? Tại hạ Phạm Ninh. Mời chờ một lát. Gia đình bước nhanh đi vào trong phủ. Phạm Ninh trong tay cầm hộp gỗ, cũng là vận khí không tệ, hắn nói cho mẫu thân là đến học đường học thêm, cho nên trên lưng túi sách, vừa vặn hộp gỗ ngay tại túi sách bên trong. Hắn liền tìm được một cái rất tốt lấy cớ. Chương 38, nông thôn ly hôn án, trung. Đã qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, Phạm Ninh chờ đến lo lắng lửa xung đầu, Chu Bội mới chậm rãi thôn thôn từ trong phủ đi tới. Nàng vẫn như cũ mặc sĩ tử phục, đầu đội kim quan, eo đeo một cái khảm có bảo thạch đoạn kiếm, ở sau lưng nàng cách đó không xa đi theo đại bảo kiếm nữ hiệp. Người còn chưa đi. Chu Bội nhướng mày,